Chương 201, ân oán chuyện xưa, 1. Minh Ngất chân nhân không trả lời vấn đề của Bạch Nguyên Tùng, mà quay sang Bạch Bạch nói, ngươi có nguyện ý gả cho Mạc Kiểm không? Bạch Bạch chần chừ một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt chú ý của phụ mẫu nói, ta không biết. Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng liếc nhau, nhìn thấy được sự sầu lo thật sâu sắc trong mắt đối phương. Nữ nhi như vậy chẳng phải là đáp án thế nào cũng được sao, kỳ thật chính là có khuynh hướng đáp ứng rồi, không biết từ khi nào, Bạch Bạch lại đối với cái kia ác ôn hết lần này đến lần khác lừa gạt nàng phát sinh cảm tình chứ. Bạch Nguyên Tùng ho nhẹ một tiếng nói, Bạch Bạch ngươi cần suy nghĩ rõ ràng, Mạc Kiểm hắn tính tình kỳ quái, hỉ nộ vô thường, nếu sau khi cưới ngươi lại khi dễ ngươi, vậy phải làm sao bây giờ? Xoay người lại đối với Minh Nhất chân nhân nói, chúng ta thân là cha mẹ, thật sự lo lắng đem nữ nhi giao cho một nhân vật nguy hiểm như vậy. Ngụ ý, bất kể Minh Nhất chân nhân ngươi có phải là đáp ứng lời cầu hôn của Mạc Kiểm rồi, vợ chồng hắn là không có định nhận lời. Minh Nhất chân nhân cũng không nóng nổi, bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh, nói, không biết hai vị đối với chuyện tình của Mạc Kiểm biết bao nhiêu. Vợ chồng Bạch Thị với cả Bạch Bạch, rất thành thật lắc đầu, quả thật biết không nhiều lắm, trước khi gặp gỡ Mạc Kiểm. Bọn họ thậm chí không biết trong thiên hạ có nhân vật pháp lực cao cường số một như vậy. Vậy nghe ta bắt đầu nói từ đầu đi. Minh Nhất chân nhân cười cười, chỉ là bên trong nụ cười này phần nhiều là có ý chua xót. Mạc Kiểm cùng mẫu thân của ta tiên hiệu Huyền Diệu Ngọc Nữ, chính là thân tộc của thiên đế, pháp lực cao cường hơn nữa dung mạo xinh đẹp, cùng phụ thân ta, cũng chính là quan chủ đời trước Thanh Lương quan là Thanh Mai Trúc Mã. Phụ thân từ nhỏ đối với mẫu thân tình cảm sâu đậm, thiên đế vì lấy lòng lôi kéo Thanh Lương quan. Chủ động mà định ra việc hôn nhân cho hai người, chỉ là mẫu thân từ trước tới nay đối với phụ thân chỉ có loại tình cảm huynh muội, người tính tình ngoài mềm trong cứng. Sau khi biết được việc hôn nhân này, vô cùng bất mãn, len lén một mạch hạ phàm giới. Mẫu thân khi ở thế gian du ngoạn tình cờ gặp được phụ thân Mạc Kiểm, hắn là một vị điệu tiên ở thế gian, tên là Mạc Mị, pháp lực cùng kiến thức của hắn rất sâu rộng, hai người từ từ phát sinh cảm tình, mẫu thân cùng hắn tự định chung thân, chuyện cả đời, từ đấy lưu ở lại thế gian. Liền cùng hắn sinh hạ một hài tử, chính là Mạc Kiểm. Nói tới đây, một nhà Bạch Thị đều có chút hiểu được, vị nữ tiên này sau này lại cùng quan chủ Thanh Lương quan sinh hạ Minh Nhất chân nhân, chuyện này bên trong nhất định là đã xảy ra biến cố gì, nếu không nàng nhất định sẽ không rời xa người mà mình yêu thích, trái lại đi thân cận với người chưa từng có tình cảm nam nữ như quan chủ Thanh Lương quan chủ. Quả nhiên Minh Nhất chân nhân tiếp theo liền nói, mẫu thân mất tích, thiên đế bất đắc dĩ đem thời gian hôn lễ kéo dài ra. Cũng không nguyện ý nói rõ chân tướng đối với phụ thân, một bên lại cho người khắp bốn phương tìm kiếm tung tích mẫu thân. Mẫu thân pháp lực rất cao, thiên đế lại không dám dong trống khua chiêng đi tìm, sợ phụ thân phát giác phá hỏng giao tình giữa hắn cùng với Thanh Lương quan. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý thẳng thắn nói rõ với phụ thân, lấy lòng dạ cùng cảm tình đối với mẫu thân của phụ thân, cho dù trong lòng có thất vọng, cũng tuyệt sẽ không ngang ngược mà trả thù. Về sau rốt cục cũng để thiên đế tìm thấy mẫu thân, hắn không muốn đem chuyện làm lớn để cho người khác phát hiện. Vì thế phái thị nữ của mẫu thân lừa người quay về thiên đình, lại lừa nàng uống chén thuốc do Mạnh Bà điều chế, vì thế người hoàn toàn quên mất trượng phu cùng con trai dưới phẳng gian. Thiên đế lừa nói là người cùng yêu ma đấu pháp, dùng pháp thuật quyết đấu, bị trọng thương, cho nên mất đi trí nhớ, còn nói người cùng cha ta lưỡng tình tương duyệt, hai người cùng yêu thích nhau, đang là định thành thân. Mẫu thân là người trọng lời hứa, hơn nữa phụ thân đối với người vô cùng tốt, người bên cạnh mỗi người đều bị thiên đế hiếp bức. Chỉ nói hai người ngày xưa cảm tình như thế nào, sâu đậm như thế nào, vì thế mẫu thân liền cùng phụ thân cử hành hôn lễ, chính thức trở thành vợ chồng. Bạch Bạch buồn rầu nói, vậy Mạc Mị làm sao bây giờ? Còn có Mạc Kiểm, hắn không phải sẽ không có mẫu thân rồi sao? Chương 202, ân đoán chuyện xưa, 2. Minh Nhất chân nhân gật đầu nói, Mạc Mị phát hiện thê tử mất tích, đầu tiên nghĩ đến chính là lên thiên đình đi tìm, thiên đế lại nói dối, nói chưa từng gặp qua mẫu thân ta. Lại phái người tại thế gian chế tạo đủ loại dấu hiệu giả tạo, để tìm thê tử Mạc Mị sốt ruột ruột gan rối bời, bỏ Mạc Kiểm một mình tại Mạc Đầm, suốt ngày bên ngoài tìm kiếm tung tích thê tử. Qua rất nhiều năm như thế, chúng ta một nhà ba người cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ là mẫu thân thường thường cảm thấy có người đang kêu gọi người, cảm thấy mình quên một số chuyện quan trọng, chúng ta cũng không từng để ý giấy không thể gói được lửa, Mạc Mị rốt cục vẫn là biết được nơi hạ lạc, tam tích, của thê tử. Hắn cực kỳ kích động vội tới nhưng lại thấy được tình cảnh chúng ta một nhà ba người ở chung, rốt cục lại ảm đạm thất vọng rời đi. Sau khi trở lại Mạc Đàm không quá vài năm, hắn liền qua đời. Bạch Nguyên Tùng giật mình nói, hắn không phải đã thành tiên rồi sao? Thành tiên như thế nào lại dễ dàng tử vong? Minh Ngất chân nhân thở dài nói, hắn kỳ thật xem như tự sát mà chết, đau lòng quá mức đến lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hắn lại cố ý không chịu trị liệu. Bạch Bạch nghe xong rất khó chịu, vì Mạc Mị cũng vì Mạc Kiểm. Vân Hạo Tuyết đã là người mẹ, nghe cốt nhục chia lìa như thế, đầu tiên là sinh ly rồi đến từ biệt, người hưu tỉnh cũng cảm thấy không đành lòng. Sau khi Mạc bị chết, Mạc Kiểm vẫn như cũ chiếu theo lời phân phó của hắn đem tiên thân luyện hóa thành bảo thạch, được khảm trên cây châm nhờ chuyển đến tay mẫu thân. Mẫu thân vừa chạm đến cây châm kia liền nguyện không rời khỏi tay, chỉ là lệ rơi không ngừng đau lòng muốn chết. Ta cùng với phụ thân suy nghĩ rất nhiều phương pháp cũng không có thể khiến người khá lên chút nào. Cứ như vậy lại qua một tháng, mẫu thân rốt cục nhớ lại được hết thảy, người không hề rơi lệ, bình tĩnh mà đem mọi chuyện tình đã xảy ta nói cho phụ thân, sau đó đoạn tuyệt rời đi, muốn đến thế gian tìm về với hai phụ tử Mạc Mị. Nhưng mà tất cả đều đã quá trễ, nàng đã biết tin tức Mạc Mị thân vong, trong lòng cực kỳ bi ai tuyệt vọng ở trước mộ phần của hắn đã tự sát. Bạch Bạch khẽ kêu a một tiếng, nói, vậy Mạc Kiểm làm sao bây giờ? Vân Hạo Tuyết ôm đầu vai Bạch Bạch nhẹ nhàng vỗ nhẹ an ủi, thầm nghĩ, đâu chỉ Mạc Kiểm, hai phụ tử thanh lương quan này đột nhiên mất đi thê tử mâu thân chỉ sợ cũng bị thương tâm chết mất. Cũng khó trách Mạc Kiểm hành sự tùy ý cực đoan như thế, hai tử từ nhỏ không có cha mẹ a. Nghĩ đến đây, ác cảm đối với Mạc Kiểm không tự chủ được giảm đi không ít. Minh Ất Chân Nhân làm như không có nghe thấy lời nói của Bạch Bạch, tiếp tục nói, phụ thân đã biết hết thảy, hiểu được hết thảy, lại nghe tin mâu thân chết, không lâu sau cũng rời xa thế gian. Bạch thị một nhà cùng lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại vì thảm kịch của bọn họ đời trước thổn thức không thôi. Bạch Bạch nhịn không được nói, đều do thiên đế. Thật sự là rất đáng giận. Vân Hạo Tuyết vội vàng quát nàng ngưng lại lời đại nghịch bất đạo, nơi này là thiên đình, thiên đế chính là đứng đầu thiên đình, nếu để người nghe được Bạch Bạch nói như vậy vậy thì nguy rồi. Minh Ất Chân Nhân dường như xem thấu tâm tư của nàng nói, không sao, nơi này là thanh lương quan. Lời này có hai ý tứ chính, một là ở thanh lương quan. Nói cái gì thiên đế đều sẽ không biết, hay là thanh lương quan hoàn toàn không sợ thiên đế. Vân Hạo Tuyết nghĩ cũng đúng, liền không ngăn cản Bạch Bạch nữa. Sau này Mạc Kiểm đã biết tiền căn hậu quả sự tình, dưới cơn giận dữ đánh lên tới thiên đình. Hắn chẳng biết dùng phương pháp gì tu luyện, pháp lực mạnh mẽ làm người khác kinh ngạc, một mạch không ai ngăn được hắn, liền đem thiên đình quậy tới long trời lỡ đất, cuối cùng trực tiếp giết đến thiên cung, thiên đế cùng thủ hạ của hắn cơ hồ tính mệnh cũng khó giữ. Thông khoái. Lần này phát ra tiếng là Bạch Nguyên Tùng. Chẳng qua hắn nói ra tiếng lòng của mọi người, thiên đế bởi vì tư tâm của mình hại ba tính mạng lại làm hại hai người mất đi cha mẹ, quả thật chết chưa hết tội. Thống khoái thì thống khoái, nhưng là nếu hắn chết rồi, phiền toái liền lớn rồi. Minh Ất Chân Nhân cười khổ nói. Chương 203, ân đoán chuyện xưa, 3. Sư phụ cứu hắn. Vì sao chứ? Bạch Bạch hỏi, đã biết hiện tại thiên đế vẫn còn, nghe khẩu khí của sư phụ, chắc chắn người ra tay với Mạc Kiểm mà cứu hắn. Phải. Thiên đế vận số chưa hết, hơn nữa lúc ấy hắn trưởng quản hai nơi thiên đình cùng địa phủ, hắn tuy rằng không tốt đẹp gì, nhưng quản hạt các lộ thần tiên hai xứ này, một khi hắn chết đi, trên thiên đình còn chưa có người được chọn có thể thay thế hắn. Tam giới tất nhiên lâm vào trong hỗn loạn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, chẳng những thiên đình địa phủ, chính là nhân gian cũng sẽ đại loạn trật tự. Minh Ất Chân Nhân cũng chẳng phải nguyện ý cứu cái tên đầu sỏ đã tạo ra bi kịch hai nhà này. Chỉ là trách nhiệm mà làm như vậy, không thể không làm. Bạch Bạch cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta dùng di vật của mẫu thân khuyên Mạc Kiểm thối lui, Mạc Kiểm đối với việc này canh cánh trong lòng, trở mặt với ta. Trong nháy mắt, việc này đã qua ngàn năm, thiên đế dùng hết phương pháp che đậy dấu diếm, cho nên tiên nhân biết việc này đều tuyệt không đề cập tới, mà một vài tiên nhân mới lên đây đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả. Minh Ất Chân Nhân dừng một chút nói, ta sở dĩ nhắc tới chuyện cũ, chính là nghĩ muốn Bạch tiên sinh cùng Bạch phu nhân hai vị buông bỏ thành kiến đối với Mạc Kiểm, hắn bản chất không xấu. Chỉ là quá khứ quá thảm dẫn đến hành sự tùy ý sang bậy, kiệt ngạo bất tuân, ngang bướng không tuân theo quy củ, hắn đối với Bạch Bạch tâm ý là thật sự, cha mẹ hắn thâm tình như vậy, hắn nhận định Bạch Bạch rồi, cũng sẽ đối với Bạch Bạch toàn tâm toàn ý. Lý do hắn thoái thác lần này, quả thật đã làm cảm động vợ chồng Bạch Thị, nhưng mà thân là cha mẹ, không có khả năng bởi vì đồng tình thương tiếc cảnh ngộ bi thảm của một người, liền đem nữ nhi gả đi. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử trao đổi ánh mắt một chút, trầm giọng nói, việc này còn cần bàn bạc thêm. Xin chân nhân thông cảm cho cái tâm thương yêu con gái của vợ chồng chúng ta. Bọn họ không có kiên quyết cự tuyệt, Minh Ất Chân Nhân đã tương đối vừa lòng, xúc động nói, Bạch Bạch là ái nữ của các ngươi, bản thân ta sẽ không có chưa nhận được sự đồng ý của hai vị liền cưỡng ép đem nàng xuất giá, hai vị xin yên tâm. Vân Hạo Tuyết đạo, có những lời này của chân nhân, vợ chồng chúng ta liền an tâm rồi. Hai người dứt lời đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi, Bạch Bạch kéo cánh tay mẫu thân làm nũng nói, mẫu thân khi nào thì đến thăm con. Một hai tháng sau đi, ta cùng với cha ngươi định sẽ quay trở về Ngọc Bạch Động ở một thời gian. Mấy ngày qua, hai vợ chồng bọn họ bị bọn tiểu tiên tấp nập không ngớt tới cửa thăm hỏi làm cho phiền hà chịu không nổi, hơn nữa chuyện tình của Lục công chúa mãi còn treo chưa giải quyết, trên thiên đình lại lời đồn đại sôi nổi, cho nên muốn đến thế gian tạm lánh một đoạn thời gian, chờ phong ba qua đi mới lại đến thăm nữ nhi. Cho dù lời đồn đại về Lục công chúa có như thế nào lợi hại cũng không có khả năng đánh tới Thanh Lương quan tìm Bạch Bạch gây phiền toái, càng không cần nói pháp lực nữ nhi hiện giờ, tiên nhân bình thường cũng không phải là đối thủ của nàng. Hai vợ chồng vì nữ nhi mà bận tâm mấy trăm năm, hiện tại rốt cục buông được tảng đá lớn trong lòng, vừa vặn được dịp bước qua thế giới hai người ngọt ngào. Minh Ngất chân nhân nghe nói bọn họ định hạ phàm, tâm niệm vừa động, lại không nói cái gì, tự mình đưa bọn họ ra ngoài cửa. Sau khi bố trí ổn thỏa xong cho Bạch Bạch, Minh Ngất chân nhân cầm bút lên viết một phong thư ngắn, phân phó Huyền Thư đi đem Vân Hư gọi đến trước mặt, phân phó nói, ngươi đi Mặc Đàm một chuyến, chính tay đem phong thư này giao cho Mặc Hiểm. Vân Hư tuy rằng rất tò mò nội dung trong thư, nhưng không có hỏi nhiều, gật gật đầu làm theo. Minh Ngất chân nhân nhìn bóng dáng đồ đệ đi xa, lẩm bẩm một mình, lấy tính tình của thiên đế, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, Mặc Hiểm, có thể giúp được gì ta đều giúp rồi, mọi việc tiếp theo cần phải trông vào chính ngươi rồi. Chương 204, Phong Lưu cùng lãnh đạo, 1-2. Chuyện đầu tiên Bạch Bạch trở lại Thanh Lương quan chính là đi thăm Tiểu Hắc, thương thế của Tiểu Hắc đã tốt tương đối, chẳng qua vì tiện chiếu cố, nó vẫn ở tại trong phòng Bạch Bạch như cũ. Tiểu Hắc ngay từ lúc đầu đã cảm thấy ở cùng Bạch Bạch sẽ thuận tiện để mình sai bảo nàng làm việc, kéo nàng chơi cùng mình hơn, bên ngoài mặt nhìn như xem thường, kỳ thật trong lòng đối với sự an bài này cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ là những ngày tốt đẹp không được bao lâu, Bạch Bạch liền theo mấy sư huynh chạy đến địa phủ Lâm Ti, trong Thanh Lương quan chỉ còn lại có Minh Ngất chân nhân cùng đồng tử Huyền Thư của hắn, thêm một vài tôi tớ quản sự. Hai người đầu thì nó không thể sai khiến được, chỉ có thể chờ lúc ngẫu nhiên tâm tình bọn họ tốt đem nó ra ngoài phơi nắng. Những người sau bình thường ở Thanh Lương quan hoàn toàn không có rỗi mà dạo chơi lêu lổng, cho nên suốt một tháng nó dường như không thể nào bước chân ra ngoài cửa được, suốt ngày như một con mèo nằm liệt trên đệm cói, không thể động đậy, chỉ có thể giết thời gian bằng việc đếm số dâu, nhàm chán đến sắp mốc mèo đến nơi. Nhìn thấy Bạch Bạch thật sự xuất hiện trước mặt, Tiểu Hắc hưng phấn đến nỗi muốn nhảy dựng lên lăn lộn, chẳng qua lập tức tỉnh ngộ lại, cố gắng làm ra một bộ dạng tư thái thờ ơ vừa cao cao tại thượng, dùng khóe mắt ngắm nghĩa Bạch Bạch, kéo dài thanh âm lười biếng nói: Ngươi đã về rồi, có mang chút quà gì thú vị trở về cho ta hay không? Không thể để Bạch Bạch cảm thấy mình rất cần nàng, nếu không con tiểu hồ ly này nhất định sẽ rất đắc ý, sau đó cũng không nghe lời nó nữa. Tiểu Hắc ở trong lòng âm thầm cảnh giác, quyết định không thể dễ dàng nhìn Bạch Bạch với vẻ mặt hòa nhã. Nhìn thấy Bạch Bạch hóa thân thành người, Tiểu Hắc vui vẻ chết đi được, như vậy có thể sai bảo nàng ôm nó mang nó đi khắp nơi chơi, tận tình hưởng thụ mỹ nữ phục vụ rồi. Ngẫm lại ở trong lòng Bạch Bạch thật mềm mại. Mấy tên xú nam nhân trong Thanh Lương quan căn bản là không thể so bị được. Bạch Bạch vừa nghe liền hổ thẹn, trong địa phủ không có gì hay ho thú vị cả. Không bằng ta biến một trò ảo thuật cho ngươi xem. Tiểu Hắc hừ một tiếng, lắc lắc cái đuôi, cố gắng miễn cưỡng nói, được rồi, nếu ảo thuật không hay thì không tính. Bạch Bạch tìm một lượt ở trong phòng, rốt cục tìm được một cốc trà, dùng cách Mặc Hiểm dạy biến chén trà thành một cái bồn tắm, lại biến ra hơn phân nửa chậu nước gấm nóng hôi hổi, lấy lòng với Tiểu Hắc nói, có thể dùng để tắm rửa nha. Ngươi muốn thử xem hay không? Tiểu Hắc nhe răng nết miệng nói, ta chán ghét tắm rửa. Hắn giống hầu hết loài mèo, sợ nước, hơn nữa nhìn thấy một thùng to nước gấm đủ để đem nó ngập đầu trước mặt, càng làm trong lòng thêm bài xích. Không tắm rửa sẽ rất bẩn nha. Bạch Bạch cẩn thận nhìn Tiểu Hắc, thầm nghĩ, hình như thực chưa thấy qua Tiểu Hắc tắm rửa. Trong lòng nàng nghĩ cái gì, thân xác trên mặt hoàn toàn không giấu được, Tiểu Hắc bị sự hoài nghi của nàng làm tức giận đến nổi trận lôi đình, hồ ly ngốc, ánh mắt ngươi vậy là sao? Ta chỉ là không thích ngâm tắm mà thôi, mèo là động vật sạch sẽ nhất trong thiên hạ, chúng ta một ngày rửa mặt liếm móng vuốt vệ sinh rất nhiều lần. So với ngươi sạch sẽ hơn nhiều. Mau đem cái thùng nước chết tiệt này biến trở về đi, cái trò ảo thuật này không hay một chút nào, hừ hừ. Đổi cái khác. Bạch Bạch ngẫm lại hồi trước trên Ngọc Sơn đã từng thấy qua mèo rừng, hầu hết cũng rất sạch sẽ, nên có lẽ chỉ là phương pháp tịnh thân, làm sạch thân thể, bất đồng thôi. Hầu hết phép thuật nàng học theo Mặc Hiểm đều là chiến đấu cùng phong ngự. Cái thú vị cũng chỉ có cái phép thuật này biến chén trà thành bồn tắm cùng với dùng gương nhìn người khác đang làm cái gì. Chúng ta nhìn xem các sư huynh đang làm cái gì được không? Chẳng qua phải biết được ngày sinh tháng đẻ của bọn họ mới có thể thấy. Bạch Bạch chỉ còn lại có chiêu này có thể mang ra khoe là mới lạ. Tiểu Hắc ngay lập tức cười gian, hay. Cái này hay. Ta biết ngày sinh tháng đẻ của Vân Cảnh, Vân Lan, Vân Hư cùng Huyền Thư. Chúng ta nhìn người nào trước đây? Bạch Bạch vừa hỏi vừa động thủ biến bồn tắm lớn thành một cái đĩa sứ dẹp, một chậu nước lớn cũng lập tức co lại đến chỉ còn một tầng mỏng manh trên cái đĩa. Trong phòng của nàng không có gương đồng, cũng may thủy kính cũng tạm có thể sử dụng. Bạch Bạch đem cái đĩa sứ ném tới trước mặt Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đã có quyết định trước rồi, chúng ta theo trình tự, nhìn xem Vân Cảnh trước xem cái tên gia hỏa phong lưu kia đang làm cái gì, nghe nói hắn hôm nay xuất môn, khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu. Bạch Bạch không ý kiến gì, hỏi rõ ngày sinh tháng đẻ của Tam sư huynh Vân Cảnh liền bắt đầu thi pháp. Mặt nước nhoáng lên, rất nhanh hiện ra một mảng lớn rừng hoa nở đầy một màu phân trắng, xem ra có lẽ là nơi nào đó trên thiên đỉnh. Dưới một cành cây bị đóa hoa ép tới bốn cong cong một đường, một đôi nam nữ tình cảm mãnh liệt đang gắt gao ôm hôn đối phương. Người nam kia không cần phải nói, đúng là Vân Cảnh. Nữ tử bị hắn ôm chặt lấy từ y phục mà nhìn, như là một tiểu hoa tiên trên thiên đỉnh. Bạch Bạch đã có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa mấy ngày nay Vân Hạo Tuyết cùng nàng nói không ít kiến thức về việc nam nữ tình dục thân mật, lại nhìn Vân Cảnh ra sức biểu diễn, tự nhiên cũng không cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tiểu Hắc lại càng không cần phải nói, trực tiếp cười nhạt nói, ta biết ngay mà, Vân Cảnh cái tên này chính là con ác quỷ trong sắc giới, không có nữ nhân sẽ không cách nào sống được. Bạch Bạch giờ đã biết, phần lớn mọi người đều không muốn bị người khác chứng kiến cảnh mình cùng người khác giới thân mật, cái này gọi là phi lễ không được nhìn, ý niệm vừa động, hình ảnh trên mặt nước trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Tiểu Hắc cào cào góc áo của nàng nói, chúng ta lại đi nhìn Vân Lan một chút đi. Cái tên gia hỏa kia bình thường không thốt ra lấy một tiếng, nói không chừng kỳ thật là người vô cùng lãnh đạm. Bạch Bạch lại thi pháp, lần này mặt nước hiện ra chính là phòng của tứ sư huynh Vân Lan. Vân Lan vừa hay mới luyện công xong, đi đến dưới cửa sổ mở ra một trang giấy trắng lớn, cầm bút nhìn ra ngoài cửa sổ ngây người ra một lúc, mới hạ bút xuống trang giấy. Trên mặt nước chỉ xem được chính diện của hắn, mà không nhìn tới được hắn đang vẽ gì trên trang giấy. Chỉ thấy trên mặt hiền như khúc gỗ của hắn khó được hiện ra đủ loại biểu tình, có lẽ là mặt nệm ra lâu rồi, biểu tình của hắn được gọi là cơ bản không thiết kế bộ mặt cho các cơ thịt hoạt động, chỉ là có thể từ ánh mắt hắn mới thấy được hắn lúc vui mừng, lúc khó xử, lúc ngẩn người, lúc hoạt động tâm lý phức tạp khi nhớ lại. Lòng hiếu kỳ của Tiểu Hắc bị kích phát triệt để rồi, thúc giục Bạch Bạch nói, có thể hay không đổi góc độ khác, chúng ta xem hắn đang vẽ cái gì, nhất định rất thú vị. Bạch Bạch ngưng thần thử vài lần, cuối cùng thấy rõ nội dung bức họa Vân Lan vẽ trên giấy, không tự chủ được a một tiếng, hắn không ngờ đang vẽ một nữ tử. Lúc này trên giấy chỉ có một hình dáng mơ hồ, nhìn không ra dung mạo thân phận của nữ tử kia, Tiểu Hắc hưng phấn nói, Vân Lan quả nhiên là người lãnh đạo, không ngờ vô thanh vô tức trốn ở trong phòng nhớ nữ nhân, ha ha ha. Ta thật ra đã sớm có dự đoán trước rồi. Dự đoán trước cái gì? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Vân Hư vừa hỏi vừa đi đến. Nghe nói tiểu sư muội hôm nay trở về Thanh Lương Quan, hắn sớm đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng liền tới đây thăm nàng, đi tới cửa vừa vặn nghe thấy Tiểu Hắc tự biên tự diễn. Hai kẻ cùng nhìn trộm bị bắt tại trận, lại cố ý đều không biết hổ thẹn trộn dạ, sau lúc kinh hãi ngắn ngủi qua đi, lên tiếng gọi hắn lại chia nhau phát hiện trọng đại. Vân Hư cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, tứ sư huynh vẽ hình như là một nữ nhân. Chẳng lẽ hắn đã có người yêu thích rồi? Một đen một trắng, một miêu một người cùng gật đầu. Tiểu Hắc so với Vân Lan vẽ tranh còn gấp hơn, chậm quá đi, hắn khi nào thì mới vẽ xong. Chúng ta mà biết người kia là ai. Hắc hắc, có thể chúng ta đã bắt được rồi. Chương 205, người khác cầm thú, 1. Bên kia mặt nước Vân Lan chuyên tâm vẽ tranh, một chút cũng không hiểu được tâm tình điên cuồng cấp bách của bà tên rình coi này, càng bức càng chậm, cuối cùng thu bút đứng dậy đi ra, không chừng ý định trong hôm nay sẽ họa hết bức tranh. Bạch Bạch thấy đã không có gì để nhìn, thu pháp thuật lại. Tiểu Hắc tức giận Vân Lan đến cơ hồ muốn dương ra miêu chảo hung hăng đánh vào mặt nước vài đường máu, lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn. Vân Hư cũng rất tiếc nuối, nhưng hắn còn có chút tình nghĩa huynh đệ, biết rõ rình coi riêng tư của sư huynh như vậy rất không phải đạo, cho nên không thể xem hoàn toàn, không khỏi tiếc nuối, nhưng không biết là gì thì vẫn tức giận. Tiểu Hắc hỏi Vân Hư, ngươi nói người Vân Lan yêu mến là ai? Chúng ta có biết không? Vân Hư cười khổ nói, tứ sư huynh rất ít tiếp xúc với người khác, người cùng hắn kết giao không nhiều lắm. Nữ nhân càng không có lấy một người, đoán như thế nào đây? Hắn trước từng đợi qua ở Quỳnh Hoa huyện, có thể là hoa tiên đó hay không? Hắn cũng thích hoa tiên. Nhìn không ra khẩu vị cùng Vân Cảnh giống sắc lang kia. Một người một con mèo thảo luận một hồi đều không có đầu mối, quay đầu đã thấy Bạch Bạch thu thập xong cái chén liền không rên một tiếng ngồi ở bên cạnh, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Hắc không chút khách khí leo lên trên gối nàng, ngửa đầu hỏi này. Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Có phải là biết rõ người trong lòng Vân Lan là ai không? Nhanh lên nói nghe một chút. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói ta làm sao có thể biết rõ, ta đang suy nghĩ, người so với chim thú, khác biệt thật ghê gớm. Tiểu Hắc hiểu sai, khác biệt đương nhiên lớn, chim thú bình thường chỉ động dục ở mùa xuân, người một năm bốn mùa cũng có thể động dục. Tiểu Hắc. Vân Hư bị lời hắn nói khiến cho rất xấu hổ, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Tiểu Hắc hùng hồn nói ta không có nói sai. Bạch Bạch nói ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Trước kia ở Ngọc Sơn, ta thấy đến các động vật chim thú khác tìm phối ngẫu đều rất đơn giản, hoặc là làm ổ xinh đẹp vững chắc, hoặc là bản thân biểu hiện bề ngoài xinh đẹp vi vũ, cũng có ca hát. Yêu mến liền tại cùng một chỗ giao phối sanh con dưỡng cái. Người. Dường như phức tạp hơn nhiều. Bạch Bạch nói. Nàng nói giao phối được thản nhiên như vậy, cũng làm cho Vân Hư cảm giác mình nếu như cản trở nàng không cho nàng nói thì tâm tư có vẻ xấu xa, cười khổ nói kỳ thật phàm nhân cùng động vật tìm phối ngẫu, thực ra là không khác biệt lắm, đều hướng bà mối cùng người nhà đối phương, thậm chí là bản thân đối phương biểu hiện ra tiền tài thực lực dung mạo cùng với khác ưu điểm của mình. Bạch Bạch vẫn là lắc đầu ta không biết nên nói như thế nào, Vân Cảnh Sư Huynh cùng Vân Lan Sư Huynh tựa hồ cũng là thích người, nhưng lại hình như là không đồng dạng như vậy. Nói xong ngay chính bản thân cũng không biết mình muốn nói cái gì. Tam Sư Huynh. Các ngươi còn nhìn lén Tam Sư Huynh. Vân Hư vô lại nhìn hai người này. Chương 206, Người khác cầm thú, 2. Bạch Bạch bị hắn nhìn như vậy, cảm thấy có chút bất an nổi lên, chủ động nhận sai nói ta. Ta không biết Tam Sư Huynh cùng người chơi hôn nhẹ, ta không phải cố ý muốn nhìn. Tiểu Hắc hoàn toàn không biết là mình có gì sai, đỉnh đặt nói, hắn háo sắc như mệnh, còn sợ người nhìn. Vân Hư giải thích Tam Sư Huynh chỉ là tương đối nhiều chuyện mà thôi. Hừ hừ. Tiểu Hắc vây vây cái đuôi nói gì ngươi cũng có thể mở miệng nói được, ngươi rõ ràng nên đổi tên gọi Tâm Hư đi. Cùng mèo đen giải thích về chuyện hoa tâm này của Vân Cảnh, Vân Hư quyết định rốt cuộc mặc kệ loại việc ngốc này. Tiểu Hắc ngăn chặn Vân Hư, dương dương đắc ý phát biểu cái nhìn quyền uy của mình, hồ ly ngốc, ta biết rõ ngươi không nghĩ ra là cái gì. Ta nghe nói qua chim thú không có tu luyện không có linh tính. Cho nên không giống người có nhiều ý nghĩ đa dạng như vậy. Chim thú giao phối là vì sinh sôi nảy nở kéo dài huyết mạch, nguyên nhân người giao phối có rất nhiều, sanh con dưỡng cái chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ trong đó, còn phần lớn chính là vì thỏa mãn dục vọng, vì dục tiên dục tử là tư vị mất hồn. Vân Hư bị lời nói của Tiểu Hắc nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh nói, những lời này ai dạy ngươi? Hóa ra trong lúc này người thuần khiết nhất chính là hắn, ngay cả một con mèo cũng biết cái gì là tư vị dục tiên dục tử mất hồn. Ta xem trên sách nói. Tiểu Hắc quét mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn thật sự là rất kinh ngạc. Hắn là không có tu luyện ra hình người, cũng không có đi tìm mèo cái giao phối, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu nha. Hắn cũng không phải là hồ ly ngốc Bạch Bạch. Có câu nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi. Chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy trên đường. Bạch Bạch cái hiểu cái không nói nhất định nguyên nhân người giao phối. Ách, là hợp hoan cùng động vật giao phối không giống nhau. Đương nhiên. Tiểu Hắc kỳ thật cũng không dám chắc, nhưng loại tình huống này, không thể để mình yếu đi khí thế. Bạch Bạch nghiêng đầu ngẫm lại Mạc Kiểm nói qua với mình, lời nói từ từ thích ứng về giao phối và hợp hoan, càng nghĩ càng mơ hồ, cảm giác, bản thân không hiểu. Cuối cùng quyết định ta còn rất nhiều chuyện không rõ, ta đến hỏi sư phụ tốt hơn, sư phụ thông minh như vậy, nhất định có thể cởi bỏ nghi vấn trong lòng ta. Vân Hư cùng Tiểu Hắc hai mặt nhìn nhau, Vân Hư đột nhiên cảm giác được bản thân có chút đồng tình với sư phụ, Bạch Bạch là nữ hài tử. Sư phụ muốn cùng nàng giải thích rõ ràng việc tình dục như thế nào. Thật sự là nghĩ đến cũng xấu hổ. Bạch Bạch là hài tử rất hiếu học, có nghi vấn sẽ nghĩ biện pháp lên tiếng hỏi rõ ràng, cho nên nàng liền thật sự đi tìm Minh Ất Chân Nhân. Minh Ất Chân Nhân nghe xong một đống vấn đề không hề an khớp của Bạch Bạch, cũng không có như Vân Hư suy nghĩ ngạc nhiên vô thố, hắn đã sớm nghĩ cho Bạch Bạch bổ sung một khóa về việc này, trước mong cha mẹ Bạch Bạch có thể nói với nàng rõ ràng, hiện tại xem ra không nên quá trông cậy vào bọn họ. Vậy cũng chỉ có hắn tự mình vì Bạch Bạch nói rõ. Ngươi cùng các loại động vật xác thực sẽ có rất nhiều khác nhau, sư phụ cùng cha mẹ ngươi để ngươi hóa thân người mà không phải tiếp tục giống như trước thường xuyên dùng hồ thân kỳ nhân, chính là hy vọng ngươi có thể tự cảm thụ, học được làm người như thế nào. Minh Ất nhìn thiếu nữ tuyệt sắc trước mặt chậm rãi mà nói. Bạch Bạch phiền não nhỏ giọng nói làm người thật là phiền phức. Minh Ất ôn hòa cười nói, đúng vậy, rất phiền toái, chim thú chỉ cần ăn uống no đủ, tự do chạy nhảy. Đến thời điểm nhất định sẽ tìm phối ngẫu giao phối, có thể sinh con kéo dài huyết mạch, đơn giản có khoái hoạt của đơn giản. Người phiền toái nhiều lắm, có đủ loại quy định cứng ngắc hạn chế, có người vĩnh viễn thấy không rõ những xảo trá tính toán, sẽ làm rất nhiều chuyện không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Nhưng, phiền toái cũng có khoái hoạt của phiền toái. Bạch Bạch đã tu luyện thành người, không còn giống chim thú không có linh tính, ngươi có tình cảm con người, từ trước ở trong núi không tiếp xúc người bên ngoài tự nhiên không có cảm giác khác biệt, hiện tại tiếp xúc nhiều người. Khác biệt sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mặc kệ ngươi không nguyện ý, đều khó có khả năng quay về sinh sống giống như động vật. Cái gọi là vị ký lai chi tắc an, ý là việc đã tới thì phải đối mặt, ngươi phải nhanh một chút học cách làm người, chúng ta mới có thể yên tâm. Ta hiểu được, ta sẽ hảo hảo học làm người, sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Bạch Bạch suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý, cho dù cuộc sống về sau ở Ngọc Sơn, nàng cũng rõ ràng cảm giác mình cùng động vật bình thường không giống nhau. Chương 207, khóa học tình dục, 1. Thân là một thiếu nữ hồ ly, Bạch Bạch đối với làm người như thế nào, còn có rất nhiều chỗ không rõ. Minh Ất chân nhân cũng có ý định thừa dịp những ngày này phân trần rõ ràng với nàng, nhất là về vấn đề nam nữ. Động vật cùng người trên phương thức phối ngẫu cũng có không giống, đa số chim thú đối với khác phái chỉ có dục vọng, mà người ngoại trừ dục vọng bên ngoài, còn có tình. Tình dục hợp nhất chính là cảnh giới tốt đẹp nhất giữa nam nữ. Giải thích tri thức thời kỳ trưởng thành đầu tiên đối thiếu nữ không biết là một chuyện vô cùng vĩ đại. Bạch Bạch chăm chú nghe giảng, đoán được vấn đề bản thân không rõ ràng lắm, có lẽ sư phụ hôm nay sẽ cho đáp án. Dục vọng là một trong những bản tính người cùng toàn bộ động vật có được, ngươi vừa mới nói giao phối, hay là hợp hoan thực chất không sai, tiểu hắc cũng không nói sai, chim thú giao phối là vì sinh sản đời sau, mà người nhưng có thể theo hợp hoan đạt được khoái hoạt. Khó trách trên Ngọc Sơn những mèo rừng thỏ hoang kia giao phối cũng coi như lập tức xong việc, tư thế đều không khác biệt lắm, mà mặc kiểm cùng nàng hợp hoan đã đa dạng rất nhiều, hơn nữa thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần, một lần làm chính là một đêm. Chẳng qua thật sự rất sung sướng, rất vui vẻ. Mặc kiểm chắc hẳn cũng rất khoái hoạt, bằng không sẽ không thường xuyên lừa gạt nàng cùng hắn hợp hoan, nàng không muốn về sau liền phát giận, hừ hừ. Bạch Bạch miên man bất định, bắt đầu có chút thất thần, khó trách sư phụ nói phiền toái có khoái hoạt của phiền toái. Minh Ất chân nhân tuy không biết Bạch Bạch hiện tại trong đầu nghĩ đến chuyện không phù hợp với trẻ em, nhưng cũng nhìn ra được nàng suy nghĩ sâu xa không tập trung. Bạch Bạch có thể bắt đầu xác minh tự hỏi quan hệ của nàng cùng Mạc Hiểm, đây là điều hắn rất hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn gả Bạch Bạch cho Mạc Hiểm, nhưng điều kiện tiên quyết là Bạch Bạch tự mình thực sự yêu mến Mạc Hiểm, mà không phải lợi dụng hắn đối với sự nhiệm tín của sư phụ tiến hành lừa gạt hay là dùng thủ đoạn khác đạt được mục đích, cái này thực sự không phải là hắn cao thượng. Mà là hắn biết quá rõ ràng thông qua âm mưu tính toán miễn cưỡng mà thành nhân duyên, cuối cùng nhất định không có kết quả tốt, cha mẹ của hắn chính là ví dụ khắc sâu nhất. Hắn tin tưởng Bạch Bạch kỳ thật thích Mạc Hiểm, chỉ là chính nàng cũng không hiểu, lại chưa từng phát hiện. Hắn hiện tại cần phải làm là giúp nàng rõ ràng lòng mình. Chờ Bạch Bạch phục hồi lại tinh thần, đã không biết qua bao lâu, trông thấy sư phụ mỉm cười đang nhìn mình, Bạch Bạch cảm thấy hổ thẹn, chỉ nghe Minh Ất chân nhân hỏi Bạch Bạch vừa mới đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến nhập thần như vậy, Bạch Bạch nói ta nghĩ đến Mạc Hiểm. Ban đầu phụ thân nói hắn lừa gạt thân thể ta, làm hại ta căn cơ bị phá hư, là vì hắn nghĩ thỏa mãn dục vọng của mình, muốn cho chính mình khoái hoạt. Loại nói trắng ra này, rốt cục làm Minh Ất chân nhân cảm thấy có chút xấu hổ, không nghĩ tới Bạch Bạch một câu lại lôi được vấn đề ra cùng Mạc Hiểm hợp hoan, ta cũng rất khoái hoạt, vì sao phụ thân và mẹ đều nói ta chịu thiệt. Minh Ất chân nhân lần đầu tiên lộ ra thần sắc xấu hổ, thực sự cảm giác được, giáo dục Bạch Bạch thật sự là gánh nặng đường xa. Ngươi không hận Mạc Hiểm hủy căn cơ pháp lực của ngươi. Hắn làm vậy là không đúng, vì mình khoái hoạt mà phá hủy thành quả ta 500 năm vất vả tu luyện, ta thật đau lòng. Nhưng hắn về sau có nghĩ bổ cứu, bởi vì có dược của hắn, có sư phụ cứu ta, ta lại được thiệt nhiều pháp lực, xem như huề nhau, ta không tức giận. Bạch Bạch là hảo tâm lại không mang thủ là hài tử ngoan. Minh Ất chân nhân vuốt vuốt mi tâm, sửa sang lại một lần ý nghĩ của mình, nhất định phải đem Bạch Bạch trên đường ham hưởng lạc cụ ẩm dục kéo trở về. Trao đổi mặc dù rất nhanh khoái hoạt, nhưng là nếu như chẳng phân biệt đối tượng, chỉ cầu hưởng thụ khoái hoạt, đó cũng là không đúng. Sư phụ vừa mới nói, người cùng động vật khác nhau, người ngoại trừ có dục vọng, còn có tình, kỳ thật trừ cái đó ra còn có trinh tiết đạo đức. Phàm nhân nói thực sắc tính dã, nói đúng là muốn ăn gì đó cùng giao hoan đều là bản tính con người, nhưng không có nghĩa là nên tùy ý phóng túng dục vọng của mình. Bạch Bạch ngươi nghĩ lại một lần, có gà quay ăn, đương nhiên vui vẻ, nhưng là nếu như không tiết chế cuồng ăn làm ăn. Chẳng những đối thân thể không tốt, hơn nữa càng là một loại lạm sát lãng phí. Y quả sư phụ là, giao hoan phải tìm người phù hợp cũng không thể vì khoái hoạt liền thường xuyên làm. Có gà quay yêu nhất nêu ví dụ, Bạch Bạch có chút rõ ràng. Gà quay mặc dù ăn ngon, nhưng ăn nhiều cũng là rất khó chịu. Minh Ất chân nhân thở phào một cái, khen Bạch Bạch thật thông minh, khoái hoạt có rất nhiều loại, kể cả trên thân thể, còn có trong nội tâm. Trên thân thể khoái hoạt rất ngắn, nhưng khoái hoạt trong nội tâm, dù cho đã qua ngày. Dù cho người đã từng làm chính mình vui sướng không ở bên cạnh, nhưng có thể vẫn như ban đầu không ngừng nhớ lại. Hơn nữa, có thể cảm thụ tâm linh khoái hoạt, đúng là điểm trọng yếu người không giống với động vật. Trong nội tâm khoái hoạt, Bạch Bạch gãi gãi đầu, không phải quá hiểu. Tỷ như ngươi nhìn thấy cha mẹ sẽ rất vui vẻ, đấu pháp thắng loại bại hoại sẽ rất vui vẻ, nhận thức bằng hưu mới cũng sẽ rất vui vẻ. Minh Ất chân nhân một hơi đưa ra mấy cái ví dụ để Bạch Bạch có thể minh bạch một chút, cuối cùng đột nhiên hỏi ngươi nhìn thấy Mạc Yểm là cảm giác gì. Bạch Bạch đơn thuần không chút do dự liền hướng chuyện trong quá khứ, thẳng thắn cung khai nói trước kia rất sợ hãi, hiện tại giống như cũng không tồi. Đáp án chẳng phải là cái nào cũng được, nhưng Minh Nhất Chân Nhân đã có chút thỏa mãn, lấy việc các Mạc Yểm đã từng làm đối với Bạch Bạch, Bạch Bạch vẫn đang cảm thấy hắn không tồi, đã là một tiến bộ lớn. Chương 208, khóa học tình dục 2. Người nào xem như phù hợp? Bạch Bạch hỏi ra vấn đề này, trong lòng có chút khẩn trương, Mạc Yểm đã không quá phù hợp tiêu chuẩn vị hôn phu tốt như trong miệng mẫu thân, nếu như sư phụ cũng nói hắn không phải người tuyển hợp hoan phù hợp, nàng từ nay về sau có phải là không thể lại cùng hắn thân cận, thậm chí không thể cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng quan tâm sẽ bị loạn, hoàn toàn không nghĩ tới, người tuyển vị hôn phu của nàng, sư phụ của nàng đã dứt khoát cắm cờ một bên đứng về phía Mạc Yểm, mặt khác lại như thế nào nói Mạc Yểm không thích hợp. Tự nhiên cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, ở bên cùng người mình yêu. Minh Nhất không có cho ra người tuyển chính xác. Vậy không phải bằng chưa nói sao? Bạch Bạch không tự giác mân miệng hỏi, nếu như không phải lưỡng tình tương duyệt, thì phải là có dục mà vô tình, không khác biệt lắm với động vật đúng không? Nói như vậy, Mạc Yểm mặc dù là người, nhưng hành vi trước là phi thường giống động vật. Đúng. Minh Nhất chân nhân đối hiệu quả giáo dục tương đối thỏa mãn, có ít người rất may mắn tìm được người mình thích bầu bạn. Tương thuận hứa hẹn giúp nhau đối với đối phương trung thành, không cùng người khác phái bên ngoài thân cận hợp hoan, quý trọng bảo vệ lẫn nhau, đây gọi là trinh tiết. Giống như cha mẹ ta. Những ngày này nàng phát hiện, không ít hồ tiên tìm tới cửa tới đều tự đối với cha mẹ nàng biểu hiện ra hứng thú, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ để ý tới những người này. Đúng, cha mẹ ngươi nếu như người hâm mộ là một đôi bích nhân. Minh Nhất chân nhân nghĩ đến cha mẹ của mình, trong nội tâm đau xót, ánh mắt giảm đạm xuống. Bạch Bạch mới nghe qua chuyện cha mẹ hắn cùng với Mạc Yểm, lập tức kịp phản ứng chính mình trong lúc vô tình khiến sư phụ nhớ tới chuyện thương tâm, thói quen kể đến bên cạnh hắn, lung lay cánh tay của hắn nói ra, sư phụ không cần phải thương tâm, đều là Bạch Bạch không đúng. Trong ngọt ngào mang theo hương khí hoa quả trẻ trung doanh mãn trong mũi, Minh Nhất chân nhân trong nội tâm vừa động, không để lại dấu vết chậm rãi thu hồi cánh tay của mình nói không có gì, Bạch Bạch yên tâm, sư phụ đã không sao. Rất nhiều chuyện, sư phụ tuy có thể nói cho ngươi biết, nhưng vẫn là nhất định phải để ngươi tự thể nghiệm, mới có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Người quy phạm đạo đức có rất nhiều, tỉ như giữa nam nữ nếu như không phải tình lữ hay là vợ chồng, lại không thể quá độ thân cận, nếu không dễ dàng khiến cho hiểu lầm, vạn nhất gặp gỡ người có chủ tâm bất lương, sẽ càng có hại. Bạch Bạch tâm tư tinh khiết, căn bản không có nghĩ đến Minh Nhất chân nhân đây là đang ám chỉ nàng bảo trì một chút khoảng cách an toàn, chỉ là lấy tư duy chính mình đơn độc suy đoán nói, sư phụ nói lưỡng tình tương duyệt chính là yêu mến lẫn nhau. Đúng không? Ta yêu mến sư phụ yêu thích ta, chúng ta chính là lưỡng tình tương duyệt. Minh Nhất chân nhân hết trôi nói rồi. Mạc Yểm nếu như biết rõ hắn trăm phương ngàn kế, dùng hết lời nói hãm hại lừa gạt đều không có thể từ trong miệng Bạch Bạch moi ra, nàng như thế này mà dễ dàng liền đối Minh Nhất chân nhân nói, phỏng trường lập tức sẽ tức giận đến thổ huyết phun ra. Hắn giờ phút này đang bên cạnh ôn tuyền trong Ngọc Sơn sân cốc, nhưng lại không phải vì nhớ lại cùng Bạch Bạch tính phúc, mà là muốn ở gần đây bảo vệ hai vợ chồng Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết. Sau khi Bạch Bạch trở lại thiên đình vài ngày, Minh Nhất chân nhân bảo Vân Hư đến mực đầm đưa tin, trong thư đơn giản nói một lần một nhà Bạch Bạch vì trợ giúp một đôi tổ tôn hồ loại đắc tội Tây Hải Long Cung lục công chúa, chuyện này sợ không thể tốt đẹp, mà cha mẹ Bạch Bạch lại muốn gần nhất trở lại thế gian ở, vô cùng có khả năng thiên đế hoặc lục công chúa sẽ phái người nhân cơ hội trả thù bọn họ, bảo Mạc Yểm chú ý bảo vệ. Mạc Yểm chỉ cần không phải đối mặt Bạch Bạch, chính là thông minh hơn người. Xem xét phong thư Minh Nhất liền đoán được vị đệ đệ này giảo hoạt gian trá là làm cho hắn từ cơ hội này định nọt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Hắn đối Minh Nhất phòng bị luôn có, nhưng mà phi thường rõ ràng lấy chuyện Bạch Bạch, Minh Nhất để chính mình tính toán nhỏ nhặt, tuyệt đối sẽ kiên định đứng về phía hắn. Bạch thị vợ chồng tuy nghe qua chuyện cũ của cha mẹ Minh Nhất chân nhân, nhưng vẫn là đánh giá thấp thiên đế cùng những quý nhân Long Cung kia lòng dạ hẹp hòi cùng thủ đoạn âm hung ác, cho rằng chỉ cần mình vợ chồng tránh đi, không ở trên thiên đình e ngại ánh mắt của bọn hắn. Bọn họ sẽ quên lãng việc này. Mà Minh Nhất vốn hoàn toàn có thể tại thiên đình liền đối với vợ chồng Bạch Thị nói rõ, thậm chí thỉnh bọn họ đến Thanh Lương Quan ở tạm tránh đầu gió, thiên đế cho dù hận chết vợ chồng Bạch Thị, cũng không dám tùy tiện đến cửa gây chuyện. Nhưng Minh Nhất lại không nói một tiếng tùy ý bọn họ hạ phàm, rõ ràng chính là giúp Mạc Yểm chế tạo cơ hội. Hắn biết rõ muốn thanh trừ băn khoăn của vợ chồng Bạch Thị đối Mạc Yểm, người bên ngoài nói nhiều hơn nữa hiệu quả đều có hạn, phải làm cho Mạc Yểm chính mình đem thành ý biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng nghe Minh Nhất chỉ huy làm việc, điều này làm cho Mạc Yểm rất là khó chịu, nhưng ngồi lớn Bạch Bạch trước mặt ngọt ngào động lòng người, nho nhỏ khó chịu là có thể xem nhẹ. Thực tế nghĩ đến cho dù không có Minh Nhất, hắn cũng tất yếu bảo vệ nịnh nọt nhạc phụ nhạc mẫu, cho nên nhận được thư sau không nói hai lời liền lập tức vứt xuống mới bắt đầu công việc chuẩn bị hôn lễ, rời đi Mực Đầm trước hướng Ngọc Sơn tìm tung tích vợ chồng Bạch Thị. Hắn không có ngốc đến mức trực tiếp chạy đến trước mặt bọn họ đi nhắc nhở bọn họ chú ý bị người ám hại, làm như vậy kết quả không ngoài hai khả năng, một là bị hai vợ chồng thương nữ nhi đuổi đi, sau đó bọn họ trở lại Thiên Đình đi tìm Minh Ất chân nhân cứu mạng, hai là bị đuổi đi, người ta hoàn toàn từ đầu luôn luôn không tin hắn. Cùng với như vậy, còn không bằng hắn âm thầm trông coi bọn họ, chờ đợi người xấu, sau đó. Chính là hắn xuất hiện thu hoạch thành quả bắt đầu tuồng anh dũng cứu nhạc phụ nhạc mẫu. Chương 209, gặp đường sống trong chỗ chết, 1. Để có thể biểu hiện anh dũng cứu nhạc phụ nhạc mẫu thuận lợi, Mạc Kiểm thậm chí bắt đầu hy vọng Thiên Đình cùng Long Cung có thể đem hết năng lực hạ đủ một chút, ngàn vạn không cần phải tùy tiện phái tới mấy tên tiểu nhân không lịch sự. Hắn đã qua bao lâu không có hảo hảo chỉnh những tên tiểu nhân vô sỉ trên Thiên Đình kia rồi, lần này đã có thể hả giận, lại có thể nịnh nọt nhạc phụ nhạc mẫu, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Hắn nhẫn mại che giấu tất cả tung tích cùng khí tức của mình, lặng lặng chờ đợi Thiên Đế phối hợp, kết quả 3 ngày trôi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Hắn mỗi ngày trong sơn động thấy vợ chồng Bạch Thị ở ôn tuyền ngọt ngào quấn quýt si mê, khiến cho hắn vừa ao ước lại vừa ghen lửa giận càng bốc lên. Hắn cùng với Bạch Bạch sau này cũng có thể trải qua thời gian hạnh phúc như vậy, đáng tiếc nàng bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn, nghĩ đến cảnh triền miên liều chết cùng Bạch Bạch trước ngày quay về Thiên Đình, Mạc Kiểm cảm giác cơn tức của mình càng ngày càng mạnh, hận không thể ngay lập tức đi lên Thiên Đình, xông vào trong Thanh Lương Quan bắt cóc nàng đi ra, hắn rất nhanh tiêu tan một ít bụng hỏa. Nhìn mặt trời từ từ xuống núi, Mạc Kiểm bắt đầu hoài nghi, những người của Thiên Đế cùng Long Cung kia không phải đột nhiên thay đổi tính tình, bộ mặt âm mưu ám toán trước kia nay trở nên rụt rè sao? Nhưng mà còn chưa chờ hắn hết hoài nghi, cũng cảm giác được phụ cận truyền đến từng đợt sát khí sắc bén, trên ôn tuyền hơi nước đột nhiên trở nên đậm đặc mà trầm nhị. Rốt cuộc đã tới. Bên kia, vợ chồng Bạch Thị đang trong Ngọc Bạch Động cũng phát giác không ổn, hai người chỉ cho là yêu ma quỷ quái gần đây muốn đến cướp địa bàn, chuyện như vậy từ trước không phải không xảy ra. Hai người dắt tay nhau đi ra ngoài động, đã thấy ngoài động xương trắng tràn ngập, không thấy bất kỳ bóng dáng kẻ nào, đám xương trắng kia càng ngày càng đậm. Hai người ở cạnh nhau đều không thấy rõ bộ dáng đối phương, dựa vào nhiều năm vợ chồng tu luyện ăn ý cùng nhau, cả hai không hẹn mà cùng thủ niệm pháp quyết, trong nháy mắt mở phạm vi ba thước khiến ba thước cảnh vật bên trong xương trắng một lần nữa trở nên rõ ràng. Nhưng cũng không tính hết mọi chuyện, những xương trắng kia khăng khăng vây quanh bọn họ trong tâm, lúc đầu phạm vi xương trắng bao trùm cả Ngọc Sơn nhưng bởi vì bọn họ phản ứng mà tìm được mục tiêu, nhanh chóng rút gọn lại hướng về phía bọn họ, xương trắng chậm rãi bắt đầu từ trắng biến thành bụi, từ bụi biến thành đen. Đốm sáng lập lòe, mơ hồ có tiếng sấm ù ù. Vẻ mặt Bạch Nguyên Tùng ngưng trọng cùng thê tử nhìn nhau không hẹn mà cùng nói tuyệt diệt Chu Tiên Lôi. Đây rõ ràng là pháp thuật Thiên Đình dùng Chu Tiên giới sử dụng cho phản đồ tội ác tại trời, một khi bắt đầu khởi động, mục tiêu bốn phương tám hướng đều bị vây ở bên trong vô số tiên lôi đánh xuống, đánh cho đến khi mục tiêu bị tiêu diệt triệt để, vĩnh viễn không siêu sinh mới thôi, mục tiêu bị công kích cuối cùng ngay cả bột phấn cũng không thừa lại, hoàn toàn bị biến mất tất cả dấu vết. Vợ chồng Bạch Thị trong tâm kinh hãi, có thể mời ra tuyệt diệt Chu Tiên Lôi chỉ có vài thượng tiên Thiên Đình cùng Long Cung, bởi vì loại pháp thuật này uy lực khủng bố hơn nữa không thể vãn hồi, khó tránh bị lạm dụng, chỉ có vài ba người mới có thể thi phép thành công. Vợ chồng bọn họ phạm vào tội ác tày trời gì, lại bị dụng pháp thuật tuyệt ác, ý đồ muốn đem bọn họ triệt để diệt như vậy. Hay là có yêu ma giả mạo thượng tiên muốn dọa bọn họ? Từ trong nội tâm thầm nghĩ, cho tới nay kính trọng tôn sùng thượng tiên Thiên Đình dường như đã thành quán tính. Bọn họ không cách nào tưởng tượng thượng tiên một mực lấy trừ ma vệ đạo giữ gìn chính nghĩa làm tiêu chuẩn lại không hỏi nguyên nhân liền tùy tiện giết bọn họ. Trong sương mù dày đặc mơ hồ truyền đến một tiếng cười lạnh, coi như các ngươi có chút kiến thức, mời diệt tuyệt Chu Tiên Lôi đến đối phó hai hồ tiên nho nhỏ, coi như là các ngươi có cân nhắc. Bạch Nguyên Tùng cũng không tin, sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm các ngươi đến tột cùng là người phương nào, giả mạo thượng tiên có mục đích gì. Vợ chồng chúng ta làm việc không phụ lòng trời đất chứng giám, cũng không làm việc các gì. Nơi nào làm kinh động đến diệt tuyệt Chu Tiên Lôi? Thanh âm vừa mới cười lạnh lại nói, vợ chồng các ngươi mấy ngày gần đây làm quỷ cũng chưa có cơ hội, khiến cho các ngươi chết minh bạch, kỳ quái thì trách một nhà các ngươi chẳng phân biệt được tôn ti, không biết tốt xấu, dám mạo phạm uy nghiêm thiên liên ra. Một thanh âm khác lãnh đạm nói, tố tố động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vừa dứt lời, một đạo điện quang bổ về phía vợ chồng Bạch Thị, Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm kinh hãi, cũng không quản đối phương nói thật hay giả, lôi kéo thê tử lóe thân tránh thoát. Vợ chồng bọn họ còn chưa đứng vững bên trong đám nổ, một đạo loang loáng khác đã đi tới trước mặt. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử liên tục né tránh, miễn cưỡng nhìn lướt qua chỗ bọn họ vừa mới đứng đã bị tia chớp đánh trúng, một chút dấu vết cũng không nhìn ra, trong nội tâm hiểu rõ, cái này chỉ sợ thật sự chính là diệt tuyệt Chu Tiên Lôi, chỉ có loại công kích này sẽ có hiệu quả như vậy, chỉ biết đả thương cùng công kích mục tiêu, mà không sẽ tổn thương cái khác dù là từng cọng cây ngọn cỏ. Người đem diệt tuyệt chu tiên lôi ra sử dụng không biết là cố tình hay là vô tình, làm như cố ý vì trêu chọc tra tấn hai người, lúc bắt đầu chỉ là làm việc công kích không kế hoạch, giống như mèo vờn chuột nhìn hai người bọn họ trong phạm vi chỗ tối có hạn chật vật không chịu nổi xê dịch né tránh. Vợ chồng Bạch Thị khí hận sợ hãi, hết lần này tới lần khác lực không bằng người, năng lực muốn mở miệng quát mắng đều không có. Như thế chẳng biết qua bao lâu, hai người không thể tránh né đã bị vài đạo kinh sấm đánh vào trong tay áo, chỗ bị đánh trúng lúc này hóa thành khói xanh không thấy tung tích, trên người pháp lực tiêu hao cực nhanh, hiển nhiên loại pháp thuật tàn nhẫn này còn có công năng tiêu giảm pháp lực tiên nhân. Làm phép hiển nhiên đã chơi đủ, 7-8 đạo tia chớp đột nhiên từ 4 phương 8 hướng hướng về hai người vọt tới, bí mật mang theo lôi đình oai, phong tỏa tất cả đường lui của hai người. Hôm nay sẽ chết trong này chăng? Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cầm thật chặt tay của đối phương, không hề phí công né tránh. Thôi thôi, đau khổ tu luyện thành tiên, cuối cùng chính là kết cục như vậy, sớm biết như thế, còn không bằng vô tri vô thức sống quãng đời còn lại ở sơn lâm, làm hồ ly bình thường. Chẳng qua nếu như thế, bọn họ cũng không nếm được cảm nhận mùi vị thân là người mới có thể có được. Rốt cuộc không tính toán nữa. Hai người nhìn nhau, liếc mắt không chịu bỏ qua, một lần cuối cùng, từ nay về sau không thể tiếp tục sống, cho dù tất cả dấu vết bọn họ sẽ bị xóa bỏ, nhưng bọn họ đã từng sống có yêu thương cũng coi như không uổng công. Nữ nhi có Minh Nhất chân nhân chiếu cố, lường trước thiên đình cũng không dám tùy tiện đối với nàng ra tay, mà kiểm kia cũng sẽ chiếu cố nàng, hắn dám xông lên thiên đình đánh nhau lắm. Một khắc cuối cùng, bọn họ không cầu nữ nhi vì bọn họ báo thù rửa hận, chỉ hy vọng nữ nhi có thể bình an khoái hoạt, xóa bỏ hết thể dấu vết cũng là một loại may mắn, ít nhất nữ nhi nhìn thấy, bọn họ chỉ là mất tích, nàng sẽ tưởng niệm sẽ lo lắng cho bọn họ, nhưng ít ra sẽ không thương tâm gần chết, sẽ không bị cừu hận cắn ướt. Không phải là không có hận, chỉ là không muốn nữ nhi đi đối kháng khiêu chiến thiên đình, nàng còn quá đơn thuần quá yếu ớt. Vợ chồng hai người tâm niệm nghĩ thông suốt, tất cả ý niệm trong đầu hiện lên thì điện quang hỏa thạch trong nháy mắt lóe lên, một tiếng hô thấp giọng đem hai người từ trong tuyệt vọng bừng tỉnh, vài đạo tia chớp lại biến mất hư không, không có mảy may rơi vào trên người bọn họ. Chương 210, gặp đường sống trong chỗ chết, 2. Mặc Hiểm rốt cục xuất thủ. Hắn hiện tại mới động thủ, thực sự không phải là cố ý làm bộ làm tịch, mà là hắn phải xác định tổng cộng là mấy tên thượng tiên trong đám này khởi động pháp thuật, cũng đồng thời hướng bọn họ công kích. Diệt tuyệt chu tiên lôi chỉ dùng để đối phó với tiên nhân tội ác tày trời, một khi đã có 3 vị thượng tiên khởi động pháp thuật này trở nên, vậy có lẽ không chết không ngừng, cho dù trong quá trình làm phép thượng tiên lọt vào công kích, chỉ cần một người trong đó còn có thể ra tay, vẫn có thể tiếp tục thao túng pháp thuật này. Chuyện liên quan đến cha mẹ Bạch Bạch, hắn không thể cho phép mảy may sai lầm xuất hiện, cũng may mắn hắn chú ý, phương diện lần này thiên đế cùng Long Cung không phụ hắn chờ mong, tổng cộng phái 6 thượng tiên, 3 ở ngoài sáng 3 ở trong tối, yêu cầu phải giết. Bọn họ lần này thật là dùng toàn bộ vốn liếng, ngay cả phản loạn địa phủ âm ti cũng chưa từng một lần xuất động nhiều thượng tiên như vậy, chắc hẳn trong đó vài thượng tiên là ở phía Long Cung phái ra, nhóm Long Vương cũng vì tư lợi, chỉ có ích lợi bản thân đã bị tổn hại, mới có thể nguyện ý xuất lực, dù là bề ngoài hiếu chiến như thiên đế. Lúc bắt đầu công kích cũng không mãnh liệt, cũng không phải những thượng tiên này ác ý chọc ghẹo cha tấn vợ chồng Bạch Thị, mà là pháp thuật này lúc đầu muốn pháp lực lớn nhất, cần một ít thời gian, cái này cũng khiến Mạc Hiểm có cơ hội bình tĩnh để xác định vị trí bọn họ. Vợ chồng Bạch Thị đang trong chỗ tối, liên tiếp nghe được vài âm thanh kinh hô, hai người ngẩng đầu chung quanh, chỗ tối vẫn còn, nhưng tiếng sấm điện quang lại toàn bộ ngừng lại. Người nào? Vừa rồi thanh âm cười lạnh liên tục kinh hô, dáng vẻ bệ vệ cao cao tại thượng vừa rồi đã không có, có vẻ kinh nghi bất định, ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí lộ ra sợ hãi. Các ngươi tự mình thu pháp thuật, ta lưu các ngươi hồn phách bất diệt. Mặc Kiểm ra điều kiện phóng sinh từ trước đến nay hà khắc làm cho người ta thổ huyết. Vì lưu hồn phách bất diệt, chính là ý định hủy diệt căn cơ pháp lực cùng chân thân mấy thượng tiên này, ý tứ là vận khí tốt thì có thể tới địa phủ luân phiên đầu thai, tiếp sau là người hay là cầm thú cũng khó nói. Đây là vù hắn không muốn trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu biểu hiện quá mức hung tàn, cho nên mới nhượng bộ, nếu là ngày xưa, hắn cũng không nhiều lời, nhất định là gậy ông đập lưng ông, đánh triệt để bọn họ cho hình thần đều diện. Nhưng hắn cảm thấy đây đã là xử lý khoan dung, nhưng vài tên thượng tiên ít nhất tu luyện mấy ngàn năm tuyệt đối không cho là như vậy. Nam mơ. Nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này hai tiếng kháng nghị vang lên. Một thanh âm lạ lẫm bỗng nhiên nói, người đến chính là Yểm Quân. Trong lời nói lộ ra chút ít không xác định, cũng bởi vì Mạc Yểm vừa mới chỉ là đột nhiên sử dụng công kích đối với bọn họ, khiến cho bọn hắn tạm dừng làm phép, cũng không có hiện ra thân hình. Chủ nhân tiếng nói này, chính là thượng tiên nhất danh trên thiên đình, hắn biết rõ có thể vừa ra tay sẽ cùng chế trụ 6 người bọn họ, ngoại trừ Phật ngoại cực lạc chư cõi Phật phương Tây, chỉ sợ chỉ có Minh Nhất Chân Nhân cùng Sát Thiên Đình Hắc Sát Tinh Mạc Yểm năm đó. Những đại thần phương Tây cõi Phật cực lạc kia không cần nhiều lời, Minh Nhất Chân Nhân từ trước đến nay thanh quý ôn hòa, tuyệt đối sẽ không lời vừa ra khỏi miệng liền đưa ra điều kiện hung hăng như vậy. Đối với Minh Nhất Chân Nhân khá tốt, cho dù đối phương huyên náo nếu không vui sướng, hắn vẫn là sẽ lấy đại cục làm trọng, không đến mức động thủ giết chết bọn họ, nhưng gặp Mạc Yểm sẽ không dễ nói. Đã biết rõ, nhanh chóng tự ra tay đi. Giọng nói của Mạc Yểm truyền đến mang theo vài phần lười biếng vài phần sắc ý, sáu gã thượng tiên biến sắc, âm thầm kêu khổ, vừa rồi lớn tiếng đánh trống reo hò cũng không lên tiếng. Người người đều ở trong nội tâm tức giận mắng thiên đế, vốn tưởng rằng lần đầu phái sáu người bọn họ ra tay, là chuyện cơ mật, sợ tin tức để lộ nên trên địa bàn hai tên hồ ly có bố trí khác. Lần này hành động chu sát thiên đình cùng Long Cung cũng không nguyện lộ ra, chỉ chờ thành công sau giả vờ vô sự, giấu giếm được thanh lương quan, chuyện chút giận, việc này nói ra cực cám muội. Cho nên một khi động thủ chính là mũi tên lên cung không thể không bắn, tuyệt đối không thể nhìn ra một chút dấu vết. Nếu không vô cớ sát hại cha mẹ đệ tử thanh lương quan, Minh Nhất Chân Nhân tuyệt đối sẽ cùng thiên đình trở mặt. Sáu gã thượng tiên hối hận không thôi, bọn họ đến từ Long Cung cũng không có kinh nghiệm, hai kiếp ngàn năm trước thiên đình, chỉ là mơ hồ nghe nói qua chuyện này, Mạc Yểm vừa mới bỗng nhiên ra tay đồng thời kiểm chế sáu người bọn họ, pháp lực xác thực cao kinh người, nhưng bọn hắn cũng không biết là Mạc Yểm thật sự sẽ lợi hại như trong truyền thuyết như vậy. Cho rằng hơn phân nửa là người thiên đình vô dụng, cho nên cố ý khuyết sức mạnh của Mạc Yểm. Vừa rồi mở miệng xác định thân phận tên kia là Mạc Yểm thượng tiên cũng từ chuyện lạ theo kinh nghiệm bản thân, đối với pháp thuật Mạc Yểm cường đại lòng còn sợ hãi, cắn cắn răng một cái, thương lượng nói, việc hôm nay, chúng ta song phương đều thối lui một bước, chúng ta thu hồi pháp thuật, thả hồ tiên, cũng thỉnh nghiệm quân thả chúng ta tự rời đi, như thế nào? Ta không thương lượng mà cả. Thời gian nửa nén nhang, theo như điều kiện ta mới vừa nói làm, không có lựa chọn khác. Mạc Yểm lãnh đạm nói, hắn không phải phá không được diệt tuyệt chu tiên lôi này, chỉ là cảm thấy phiền toái, hơn nữa trong quá trình đấu pháp không thể tránh né sẽ được hủy hoại gô đá hoa cỏ trên Ngọc Sơn. Nơi này là động phủ Bạch Bạch, hắn không muốn Bạch Bạch mất hứng, lại càng không nguyện ý trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu đập hư nhà của bọn họ. Kỳ thật liên quan đến sinh tử, vợ chồng Bạch Nguyên Tùng sao lại chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là Mạc Yểm lo lắng sẽ bị loạn, thầm nghĩ tại trước mặt bọn họ biểu hiện cho tốt, không muốn khiến bọn họ mạo hiểm. Vài tên thượng tiên nghe hắn không hề nói chuyện thương lượng đường sống, cũng đánh hết tâm huyết, thực tế ba gã thượng tiên Long Cung phái ra càng tức điên, một người trong đó quát lên một tiếng lớn giết. Lúc này ra sức thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mạc Yểm, hướng phương hướng Mạc Yểm đánh tới. Vừa rồi Mạc Yểm tuy ẩn thân, nhưng cũng không thể giấu giếm vị trí của mình. Mạc Yểm chưa bao giờ chú ý giết chóc, nhất là loại thượng tiên này tự cho là đúng, cho nên hạ thủ không lưu tình, mà hắn từ trước đến nay chính là người hoặc là không làm hoặc là làm đến cùng. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết ôm nhau ngồi ở nặng nề trong chỗ tối, nghe thượng tiên cùng Mạc Yểm đối đáp bên ngoài, trong nội tâm không biết là cái tư vị gì, đã may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết lại lo lắng Mạc Yểm một người độc đấu vài tên thượng tiên, đối thái độ Mạc Yểm cường hành vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Đó là thượng tiên nha. Hơn nữa ít nhất có 3 tên bên ngoài, mỗi người đều ít nhất tu luyện mấy ngàn năm, Mạc Yểm vừa nói đã muốn bọn họ tự sát, thật sự là thời đại ngạ mạn. Chẳng qua chuyện phát sinh kế tiếp đầy đủ chứng minh thực lực Mạc Yểm có đủ tự đại ngạo mạn, bọn họ tại chỗ tối nhìn không rõ tình huống bên ngoài, chỉ cảm thấy các loại tiếng vang từ đấu pháp bên ngoài bắt đầu kịch liệt lắc lư đến chỗ tối, theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không gian chỗ tối ngưng tụ phong bế mở ra một lỗ hổng lớn, thậm chí đã có thể nhìn thấy bầu trời đêm xinh đẹp trên Ngọc Sơn. Hai người còn chưa kịp kinh ngạc, tiếng kêu thảm thiết thứ hai lại vang lên, tiếp theo là tiếng thứ ba. Chỗ tối lập tức lại thiếu hai khối lớn, còn lại không đến một nửa. Chương 211 Nhắc lại chuyện cũ, một, vợ chồng Bạch Thị tạm thời vô lực thoát khỏi phạm vi chỗ tối, nhưng chỉ cần ngẩng đầu liền nhìn thấy tình hình chiến đấu ở phía trong bầu trời đêm. Một bóng đen cùng ba bóng bạch lam đẹp mắt tấn công nhau có vẻ thần bí và phiêu dật, Bạch Nguyên Tùng liếc mắt nhận ra đúng là Mạc Yểm, Vân Hạo Tuyết tuy chưa từng gặp qua hắn, nhưng nhìn xem tình hình cũng đoán được ra thân phận của hắn, trong nội tâm không thể không khen một tiếng, ngoài ra khuôn mặt thanh niên tuấn dật thật sự là khó gặp. Ba bóng bạch lam vây xung quanh Mạc Yểm, hai bên hắc bạch tranh đấu. Rõ ràng là bên thượng tiên không thể phóng ra tia sáng nữa, bầu trời dần quang đãng trở lại, cũng là lúc hình dáng thượng tiên hiện ra rõ ràng. Hai vợ chồng nhìn nhau hoảng sợ, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Yểm thật sự tiên diệt ba thượng tiên. Còn lại ba gã thượng tiên thiên đế phái tới bị một màn dọa hoảng sợ, đem hết toàn lực thoát khỏi pháp lực trói buộc của Mạc Yểm, cũng không quản cái gì tuyệt diệt chu tiên lôi, xoay người đã muốn đào tẩu. Mạc Yểm sớm dò được vị trí bọn họ rõ ràng, có cơ hội giết vài thượng tiên vì thiên đế bán mạng. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, càng sẽ không bỏ mặc bọn họ bỏ chạy. Ba gã thượng tiên mới thoát khỏi trói buộc, liền phát hiện chúng quanh không khí phảng phất ngưng kết thành một cái lồng vô hình, bao bọn họ ở trong đó, ba người ý đồ đồng tâm hiệp lực đánh sâu vào, kết quả phá tầng này, đảo mắt lại phát hiện bên ngoài còn có một tầng, dường như vô cùng vô tận. Mặc kiểm để bọn họ vùng vây dây chết, Thượng Tiên Long Cung hắn còn cho chết thống khoái, mấy tên thiên đình này, không ngại làm cho bọn họ thêm nhiều thống khổ trong chốc lát. Bởi vì 6 gã thượng tiên làm phép 3 gã chết, 3 kẻ bản thân mình còn chưa lo nổi, chỗ tối vợ chồng Bạch Thị bị vây quanh rốt cục vỡ vụn tiêu tán, hai vợ chồng ôm nhau ngồi dưới đất, nhìn Mạc Kiểm từng bước một tiến đến, đưa tay nâng bọn họ dậy, quả thực có chút khó có thể tin. Một khắc trước trong lúc bọn họ bị niêm phong trong chỗ tối, mắt thấy muốn hồn phi phách tán chết không có chỗ chôn, hiện tại một khắc sau, bên người có điểu ngữ hương hoa, gió mát phơ phất, bầu trời trăng sáng rực rỡ, dường như vừa rồi tất cả chỉ là một cơn ác mộng dài. Nhưng chứng kiến sau lưng Mạc Kiểm ba gã thượng tiên điên cuồng cùng la lên ở giữa không trung tả xung hữu đột, bọn họ ý thức được rõ ràng, không phải là mộng. Hết thảy đều là thật sự. Chính là thanh niên H.I. trước mắt này đột nhiên xuất hiện, cứu vợ chồng bọn họ một mạng. Mạc Kiểm khó thu hồi được bộ dáng tà khí không gò bó kiêu ngạo, thành thành thật thật hành lễ đối vợ chồng Bạch Thị nói, Bạch tiên sinh Bạch phu nhân, tại hạ là Mạc Kiểm. Bạch Nguyên Tùng còn chưa quyết định nên dùng cái thái độ gì đối mặt tên tiểu tử khi dễ nữ nhi của hắn rồi lại cứu vợ chồng bọn họ, Vân Hạo Tuyết đã thất thanh nói, chuyện này đến tột cùng là sao? Bạch Nguyên Tùng thầm than một hơi nói đa tạ ân cứu mạng của các hạ, không biết các hạ ý định xử trí ba vị thượng tiên như thế nào? Bọn họ cùng Mạc Kiểm ân oán có thể nói sau, hắn tự hỏi không thể coi thường ba thượng tiên trên Ngọc Sơn từng chút bị hành hạ từ từ đến chết, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, hắn không phải những người thiên đình kia. Không có hứng thú lấy tra tấn người khác tìm niềm vui. Mạc Kiểm nói đang muốn xin hỏi hai vị, ý định xử trí bọn họ như thế nào. Nhân tình này hắn rất thích mang tặng, hiện tại định nọt nhạc phụ nhạc mẫu là việc quan trọng nhất, những thứ khác có thể tạm thời mặc kệ, dù sao chỉ cần hắn muốn, cho dù hiện nay thả bọn họ, sau này lúc nào cũng có thể lại giết. Lễ hạ vu nhân tất hữu sở cầu. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Vân Hạo Tuyết cùng Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm rõ ràng. Sát tinh này đối với chính vợ chồng mình khách khí như thế, chính là vì có chủ ý với Bạch Bạch. Bạch Nguyên Tùng cười nói, người là các hạ vây khốn, xử trí như thế nào tự nhiên còn xem ý tứ các hạ. Xung xoe cũng vô dụng, lao tử không thèm. Chẳng qua người ta cứu vợ chồng bọn họ là sự thật, chuyện này không nhận cũng không được, từ chối như vậy chỉ là đè nén, muốn cho Mạc Kiểm biết rõ thái độ của bọn hắn mà thôi. Mạc Kiểm cũng dự liệu được hai vợ chồng này không phải dễ thu phục như vậy, bên kia ba gã thượng tiên tự biết không cách nào thoát thân. Đã yên tĩnh xuống, vẻ mặt bụi bại đứng ở giữa không trung. Tên thượng tiên từng cùng Mạc Kiểm mặc cả kia, thấy hắn đối vợ chồng Bạch Thị hữu lễ như thế, lập tức đổi qua tâm tư, lớn tiếng nói, Bạch tiên sinh Bạch phu nhân, chúng ta đều là bị gian nhân che mắt, mới cùng hai vị có nhiều đắc tội, cầu hai vị khoan hồng độ lượng, bỏ qua chúng ta. Vì thoát thân, thiên đế cùng vài vị Long Vương lập tức trong miệng hắn thành gian nhân. Mạc Kiểm mí mắt không nháy mắt liền giết ngay ba gã thượng tiên Long Cung, dọa lá gan của bọn họ. Cái gì mặt mũi đều ném tới chân trời, chỉ cần có mạng sống, cho dù hiện tại để bọn họ gọi Bạch Thị vợ chồng một tiếng phụ thân mâu thân bọn họ cũng không chút do dự gọi khiến bọn họ cao hứng mới thôi, dù là trong nội tâm bọn họ đối phương chỉ là hồ tiên ti tiện. Hắn gọi như vậy ngược lại hợp tâm ý Mạc Kiểm, cố ý nhìn xem vợ chồng Bạch Thị, một bộ ta đều nghe các ngươi kính cẩn nghe theo thái độ. Chương 212, nhắc lại chuyện cũ, 2. Bạch Nguyên Tùng biết rõ không cách nào im lặng. Vì vậy ngẩng đầu hỏi đến tột cùng là người phương nào muốn các ngươi tới đối phó vợ chồng chúng ta. Hai gã thượng tiên khác đã bị đồng bọn dẫn dắt, đột nhiên phát hiện khả năng còn sống, chen lấn khai ra thiên đế cùng tứ hải Long Vương, một bên hết sức lớn tiếng chửi rủa bọn họ hèn hạ vô sỉ hãm hại lương thiện, một bên than thở khóc lóc kể lể bản thân mềm yếu vô năng cam chịu gian nhân bài bố, làm chuyện không lương thiện, lại được chứng kiến phong thái vợ chồng Bạch Thị cảm giác hối hận sâu sắc, cầu bọn họ cho hối cải để có một chút cơ hội làm người mới, trong lúc nhất thời ba miệng như nước. Thủy Triều, ở đâu còn có nửa phần phong phạm thượng tiên ngạo nhân thanh quý trang trọng cao cao tại thượng. Vợ chồng Bạch Thị bị bọn họ khiến cho dở khóc dở cười, trong nội tâm khinh thường cách làm người hèn mọn của bọn hắn, nhưng cũng không muốn mở miệng muốn giết bọn họ. Mạc Kiểm thấy cũng được rồi, vội vàng nói, những người này mặt mũi đáng ghét, thay đổi thất thường, thả đi không yên còn muốn tính toán hai vị, không bằng mặc kệ mệnh bọn họ, lưu lại hồn phách của bọn hắn, để bọn họ sau này không thể hại người. Bạch Nguyên Tùng biết mình gật đầu một cái. Chẳng khác nào cùng Mạc Kiểm lên thuyền giặc, ba gã thượng tiên thiên đình vừa chết, cho dù bọn họ là đúng hay sai, đồ tử đồ tôn bọn họ cũng sẽ không buông tha vợ chồng bọn họ xem như công khai cùng thiên đình quyết liệt, Minh Ất chân nhân cũng không thể che chở bọn họ hoàn toàn, nếu như không gia nhập vào Mạc Kiểm, khó bảo toàn sẽ lại có người nào tới tìm bọn hắn, bọn họ pháp lực tuy không kém, nhưng so với thiên đình người đông thế. Mạnh, bọn họ nếu muốn đối kháng chẳng khác nào châu chấu đa xe. Vân Hạo Tuyết không có băn khoăn nhiều như hắn, nghe vậy nhẹ gật đầu, sảng khoái nói, theo ý ngươi nói mà làm. Bạch Nguyên Tùng muốn ngăn cản cũng đã không kịp, nghĩ lại, bọn họ trước thận trọng từ lời nói đến việc làm nhưng bị tai họa bất ngờ này, mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, Thiên Đế cùng Tứ Hải Long Vương đã đối với bọn họ có sát ý, còn làm gì lại lấy ơn báo oán, sau này lưu lại mầm tai họa. Vì vậy không nói thêm gì nữa, xem như chấp nhận lời thê tử nói. Mặc Kiểm thấy thái độ Nhạc Mẫu hình như có rộng rãi, lập tức quyết định điểm đột phá tiếp theo, vì vậy quay đầu lại lớn tiếng nói với ba gã thượng tiên lời Bạch phu nhân nói các ngươi nghe được chưa? Hiện tại tự vẫn, ta lưu lại hồn phách của các ngươi. Ba gã thượng tiên không nghĩ tới ra sức như vậy kết cục so với hình thân tốt hơn một chút, muốn bọn họ ra tay tự sát, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm được. Nhớ tới chính mình ngày đêm không ngừng tu luyện mấy ngàn năm mới có hôm nay, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, lập tức không hề cầu tình cũng không nguyện động thủ. Mặc Kiểm còn muốn nhân cơ hội cầu thân như thế nào, làm sao có thời giờ để bọn họ cản đường, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên hướng về phía ba người, ba đạo ngân quang hiện lên. Ba gã thượng tiên trong nháy mắt bị vây quanh tại trong ngân quang đống nhiên bùng cháy mạnh đoạt đi ánh sáng, ba gã thượng tiên một tiếng cũng không kịp ra, liền toàn bộ theo ngân quang tiêu tán, lưu lại ba đạo hư ảnh lóe lên, biến mất tại trong bầu trời đêm. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Bạch Thị tận mắt nhìn thấy Mặc Kiểm động thủ thu thập thượng tiên như thế nào, lại chỉ đơn giản như vậy, ba gã thượng tiên trước mặt hắn liền hoàn toàn giống như con tò he tượng gỗ không chịu nổi một cú, hai người nhìn nhau hoảng sợ. Mặc Kiểm này đến tột cùng là tu luyện như thế nào ra một thân pháp lực đáng sợ vậy? Mặc Kiểm xoay đầu lại hướng hai vợ chồng chắp tay nói, hai vị bị sợ hãi, chúng ta vào trong động đi, được không? Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cũng không dị nghị, nâng đỡ nhau đi trước trở lại Ngọc Bạch Động, ba người sau khi ngồi xuống, Bạch Nguyên Tùng thật sâu nhìn Mặc Kiểm liếc mắt, lên tiếng trước mở miệng nói, vợ chồng chúng ta rất cảm kích ơn cứu mạng của các hạ, nhưng nếu như các hạ dùng điều này yêu cầu cưới Bạch Bạch làm vợ, chúng ta không thể đáp ứng. Hắn một mực mở miệng đều là một tiếng các hạ, rõ ràng là muốn từ chối coi là người ngoài ngàn dặm. Vân Hạo Tuyết hướng hắn nháy mắt hắn cũng không để ý. Mặc Kiểm sớm biết không có khả năng đơn giản như vậy thuyết phục được bọn họ. Cho nên bị cự tuyệt ngay như thế cũng không sinh khí, mỉm cười nói, tại hạ xác thực là muốn hướng hai vị cầu hôn, nhưng tuyệt không bày ra ân huệ áp chế, hai vị tự nhiên có thể đáp ứng cũng có thể cự tuyệt. Tâm ý tại hạ đối Bạch Bạch sẽ không thay đổi, chỉ cầu hai vị có thể cho tại hạ một cơ hội. Làm cho tại hạ lấy công chỗ tội. Trước khi đến hắn đã hiểu rõ, cho nên tư thái phóng ra cực kỳ thấp, Bạch Nguyên Tùng tuy nhất thời không cách nào quên chuyện ác cũ, thực sự lại mất hết mặt mũi. Vân Hạo Tuyết lại như trượng mẫu xem con rể, càng xem càng hợp ý. Sáu thượng tiên đều bị Mặc Kiểm trong nháy mắt giết sạch sẽ, có được pháp lực mạnh như vậy, lại ăn nói khép nép hướng chính vợ chồng mình cầu hôn Bạch Bạch, thậm chí bị cự tuyệt thẳng còn không khí không não, thành ý như vậy làm cho Vân Hạo Tuyết rất hài lòng. Hơn nữa Mặc Kiểm bộ dạng tuấn tú lịch sự, bên ngoài nổi bật xứng đôi với nữ nhi bảo bối nhà mình, nói thẳng, Bạch Bạch nói ngươi hồng phấn chi kỷ không ít. Bạch Bạch không hiểu được cái gì hồng phấn chi kỷ, nhưng theo nàng tự thuật, trải qua chuyện đời vợ chồng Bạch Thị vẫn là có thể dễ dàng biết rõ những nữ nhân này cùng Mặc Kiểm quan hệ tuyệt không đơn giản, mà Mặc Kiểm cũng không phải người thủ lễ quân tử, nhưng chuyện hắn đối Bạch Bạch lừa gạt sắc, thì biết người này háo sắc thành cánh. Vân Hạo Tuyết vừa nghe, cũng đã tỉnh hồn lại, nàng nhớ Bạch Bạch đã từng đề cập qua Xà Yêu, Lam Hoa Yêu, Quỳnh Nguyệt Tiên Tử. Còn có cái gì phi ngư trong địa phủ kia, lập tức điểm ấn tượng về Mặc Kiểm đủ tư cách hạ một lần. Chương 213, chịu bảo vệ hồ ly, 1. Mặc Kiểm trong nội tâm dùng mình, biết do nếu như không thể giải quyết tốt về vấn đề khoản nợ phong lưu của mình, biểu hiện tốt lúc trước cũng phải kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, vội vàng chém đinh chặt sắt biểu quyết thẩm nghị sau này tuyệt không hài lòng. Được. Thái độ coi như là người vừa lòng, nhưng Bạch Nguyên Tùng không có ý định cho hắn nhìn thấy sắc mặt tốt lời này nói thì nói mà thôi. Ngươi thật sự muốn như thế nào, chúng ta ai ngăn được ngươi? Mặc Kiểm nói nếu như hai vị không tin, ta bây giờ liền lập lời thề. Nói xong tay phải nhất cử muốn thề. Bạch Nguyên Tùng một tay ngăn lại nói không cần, chuyện này đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày gặp người trong tim, một câu lời thề miệng đâu có dùng được, về chuyện cầu hôn, vợ chồng chúng ta muốn thương lượng lại, cuối cùng là phải xem tâm ý Bạch Bạch, tâm ý Bạch Bạch chưa xác định, ngươi cũng chớ đi quấy rầy nàng. Nữ nhi nhà mình, bọn họ rất rõ ràng. Mặc Kiểm này chạy đến trước mặt nàng hoa ngôn xảo ngữ, nàng nhất định sẽ mắc mưu. Cái này xem như khẩu khí có chút nới lỏng, chẳng qua cách thành công còn rất xa, nhưng Minh Nhất chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn đã nói 3 tháng sau có thể cầu hôn, vậy nhất định là năm chắc đến lúc đó có thể làm cho vợ chồng Bạch Thị gật đầu đáp ứng. Mặc Kiểm cũng biết dục tốc bất đạt, vất vả lắm hai vợ chồng đối với chính mình hơi có chút đổi mới, không hề coi mình làm cựu nhân tặc tử, nếu như giờ phút này tiếp tục dây dưa, chỉ sợ thành quả vừa mới đạt được cũng không giữ được, vì vậy chủ động đổi chủ đề nói chỉ sợ thiên đế còn có thể sợ hai chuyện tiếp theo người hạ phàm, không bằng hai vị theo tại hạ đến Mặc Đầm ở mấy ngày, có được không? Vợ chồng Bạch Thị muốn cự tuyệt, nhưng sự thật bày ở trước mắt, thiên đế cùng Long Vương lại phái xuống 6 gã thượng tiên đến đuổi giết bọn họ, ai biết kế tiếp còn sẽ có thủ đoạn gì. Hiện tại lựa chọn ổn thỏa nhất không ngoài quay về thiên đình hướng Minh Nhất chân nhân xin giúp đỡ, hoặc là tiếp nhận lời Mạc Kiểm mời đến Mặc Đầm. Lần này vẫn là Vân Hạo Tuyết nhanh tay quyết định cũng tốt, Nguyên Tùng, chúng ta tới Mặc Đầm làm khách vài ngày rồi nói sau. Việc ác của Mạc Kiểm bọn họ chỉ là nghe thấy, trước hôm nay bao giờ thấy qua bản thân của hắn, lần đầu tiên gặp mặt đối với hắn ấn tượng không tệ, cho nên thái độ so với trượng phu Bạch Nguyên Tùng càng tích cực một ít. Bạch Nguyên Tùng nghĩ đến bản thân có thể mượn cơ hội này khảo sát tình huống gia đình Mạc Kiểm một lần, hơn nữa thê tử đã đáp ứng, thì không hề phản đối. Tại Bạch gia, chính thức định đoạt, cho tới bây giờ đều là Vân Hạo Tuyết. Thiên đế cùng 4 Long Vương trên trời trái chờ phải chờ, đợi trọn vẹn một ngày cũng không thấy 6 gã thượng tiên tiến đến phục mệnh, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn, phải phái tiên đồng hạ phàm xem tình huống Ngọc Sơn. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, 6 gã thượng tiên đối phó 2 tên hồ tiên nho nhỏ sẽ có khả năng thất bại, bọn họ chỉ là hoài nghi những thượng tiên kia có thể bằng mặt không bằng lòng, sợ đắc tội Thanh Lương Quan mà cố ý nhường, làm cho 2 tên hồ tiên đào thoát hay không. Tiểu tiên đồng trở về bẩm báo nói, Ngọc Sơn hết thể bình thường, cũng không dị trạng, cũng không thấy mấy vị thượng tiên, cũng không thấy 2 tên hổ tiên Bạch ra. Thiên đế cùng 4 gã Long Vương hai mặt nhìn nhau, đây là cái tình huống gì? Tứ Hải Long Vương hỏi, có hỏi qua thổ địa công gần Ngọc Sơn? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì chưa? Tiểu tiên đồng trộm nhìn thiên đế, lắc đầu, thiên đế chỉ để cho hắn đi tìm 6 gã thượng tiên cùng 2 tên hổ tiên, còn lén lén lút lút phân phó hắn không thể tiết lộ tin tức, hắn nào dám tùy tiện đến hỏi thổ địa công. Thiên đế giận tí mặt, vỗ bàn mắng to đồ ngu. Một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, dùng ngươi làm gì? Tâm tình của hắn không yên, một luồng quỷ dị bất an làm cho trong lòng của hắn trột dạ, dứt khoát đem toàn bộ bất mãn phát tiết trên người tiểu tiên đồng này, còn muốn mắng, đột nhiên ngoài điện võ sĩ Kim Giác báo nói thần Dạ Du có việc gấp cầu kiến. Thiên đế bực bội phất phất tay đuổi tiểu tiên đồng kia đi, nói, để cho bọn họ vào đi. Chương 214, chịu bảo vệ hồ ly, 2. Thần Dạ Du tổng cộng có 16 tên, mỗi người thân hình cao lớn, gò má nho nhỏ, mặt tiêu chuẩn vô tam lưỡng đục, trên thân lòa lồ, bả vai xích hồng như máu, bọn họ ban ngày nằm sấp đêm ra, đi tới chỗ nào đều là tay nắm tay tạo thành một chuỗi hành động, hôm nay cũng không ngoại lệ, nghe được thiên đế truyền triệu, một chuỗi dài vội vàng bỏ chạy vào trong điện. Nhóm thần Dạ Du mỗi người thần sắc kinh hoàng, thấy thiên đế cùng Tứ Hải Long Vương thậm chí ngay cả hành lễ đều đã quên, thất truy bắt thiệt ba. Có chút gọi không xong, có chút gọi chết người đi được, có chút gọi thật đáng sợ, nói tóm lại, không có một câu là lời hay. Thiên đế tức giận đến sắc mặt tái nhợt, quát to hết thể câm miệng. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, nói ngay. Hắn chỉ tên thần Dạ Du xếp bên trái phía trước kia, ý bảo hắn đại biểu lên tiếng. Bị điểm danh tên kia run rẩy nói đêm qua chúng ta bơi đêm đến gần Ngọc Sơn, thấy có mấy thượng tiên vây công 2 gã hồ tiên, dĩ nhiên dùng tuyệt diệt chu tiên lôi. Thiên đế cùng Tứ Hải Long Vương vừa nghe, đều là tinh thần chấn động, rồi lại lo lắng. Bọn họ giải tỏa bực mình không thể lộ ra ngoài, lại để cho 10 tên tiểu tử này nhìn thấy, ngẫm lại nên làm cho bọn họ câm miệng như thế nào. Chúng ta tránh ở xa xa xem náo nhiệt. Mắt thấy 2 gã hổ tiên sắp mất mạng, đột nhiên đi ra một người áo đen. Tên thần Dạ Du này vừa nói một bên đánh cái lạnh run, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, vẫn là sợ đến muốn chết. Thiên đế trong lòng biết không ổn, vội hỏi sau đó thì sao. Thần Dạ Du vẻ mặt cầu xin nói, hắc y hệ nhân kia rất lợi hại, tay chân vài cái bước 6 gã thượng tiên. Chẳng qua thời gian nháy mắt đều giết tất cả bọn họ. Cái gì? Thiên đế cùng Tứ Hải Long Vương cùng kinh hô kêu lên, đó là 6 gã thượng tiên, không phải 6 con kiến, công phu như thế nào nháy mắt đã bị giết hết. Mấy thần Dạ Du khác nhịn không được phụ họa nói đúng vậy đúng vậy. Thật đáng sợ. Thiên đế sắc mặt đen lại sắp nhỏ mực, từng chữ một chữ nói, sau đó thì sao? 16 tên thần Dạ Du ngươi xem ta xem ngươi, túi đầu nói chúng ta sợ bị hắn phát hiện, vội vàng chạy đến hướng thiên đế bẩm báo. Thiên đế đờ đẫn phất phất tay, để bọn họ lui ra ngoài hậu điện, Đông Hải Long Vương nhịn không được nói, nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi. Trên thế gian nào có người lợi hại như vậy, trừ phi là vài vị Phật Đà Tây Phương ở coi Phật, bọn họ sao lại vô cớ chạy đến Ngọc Sơn, hạ sát thủ đối với Thượng Tiên Thiên Đình cùng Long Cung như vậy. Nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi. Bọn họ không ngừng cường điệu là những thần Dạ Du kia nhìn lầm, nhưng trong nội tâm mãnh liệt bất an lại vô luận như thế nào cũng không bình phục xuống được. Thiên đế vô lực ngã trên ghế. Kinh ngạc nói, có một, là Mạc Kiểm. Hắn run giọng nói ra, giọng nói tiết lộ nội tâm của hắn không cách nào ức chế sợ hãi cùng thống hận. Tứ Hải Long Vương tự nhiên biết rõ Mạc Kiểm, nhưng gần ngàn năm nay hắn đều không có động tĩnh gì, vì sao lần này lại đột nhiên xuất hiện đối với người bọn họ ra tay. Đắc tội hắn chính là Thiên Đế, cũng không phải người Long Cung bọn họ, tại sao ngay cả ba gã thượng tiên Long Cung phái ra cũng giết. Giận chó đánh mèo này cũng thái quá. Vài người nhìn nhau không nói gì hết, võ sĩ Kim Giáp lại báo Thái Bạch Kim Tinh cũng có việc gấp cầu kiến. Thiên Đế chết lặng gật đầu, để võ sĩ truyền Thái Bạch Kim Tinh vào, bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh giống như là lòng như lửa đốt, mới mở miệng liền nói, lão hủ đêm qua phát hiện 6 gã thượng tiên bổn mạng sao băng rơi, thỉnh Thiên Đế tranh thủ thời gian phái người xác minh, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chắc không phải là yêu ma địa phủ âm ti lẻn vào thiên đình quay phá. Năm vị đế vương này ngồi ở thượng vị hoàn toàn trầm mặc. Thái Bạch Kim Tinh thấy bọn họ không phản ứng chút nào, phía dưới sốt ruột liền thanh thúc dục, Thiên Đế đã không tâm tình đi để ý tới hắn, phất phất tay nói, ta sẽ phái người đi thăm dò, ngươi lui ra đi. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, cái này thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, chỉ phải vây vây tay háo rời đi. Mạc Kiểm cùng vợ chồng Bạch Thị Kỳ thật đánh giá cao sự can đảm cùng kiên nhẫn Thiên Đế cùng 4 vị Long Vương, sau khi biết được 6 gã thượng tiên bị mưu sát, bọn họ căn bản không có nổi dũng khí tiếp tục phái người hạ phàm đuổi giết. 4 vị Long Vương đối ý kiến Thiên Đế rất lớn, sinh thành bọn họ là lầm nghe Thiên Đế xui khiến xong, phái thượng tiên vì giúp Tam công chúa, Lục công chúa hả giận, lại không nghĩ người phía sau đối phương dĩ nhiên là cứng rắn như vậy, hiện tại vô duyên cớ tổn thất 3 gã thượng tiên, còn không biết lửa giận của Mạc Kiểm sẽ tới nữa hay không. Nói gần nói xa đều là trách cứ Thiên Đế chính mình không đủ xui xẻo, còn dụ dỗ bọn họ, miệng cũng không đề cập tới lại phái vài vị thượng tiên báo thủ chết đi. Hai nhà đều bị Mạc Kiểm phá hỏng túi mật, chỉ cầu hắn không đến mở rộng thành quả chiến đấu là tốt rồi, ở đâu còn dám chủ động tìm tới cửa nữa. Nhìn bóng lưng 4 gã Long Vương gấp gáp rời đi, Thiên Đế hận đến toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Lấy lại bình tĩnh, hắn gọi thần Dạ Du đến, đem chuyện tình bọn họ gặp qua từ đầu tới đuôi hỏi một lần. Lại ngậm miệng không nói, sau đó mới đuổi bọn họ rời đi. Thiên Đế một mình ngồi ở trong ngự thư phòng nhiều lần suy nghĩ, tuy thần Dạ Du bởi vì ở quá xa nghe không được lời nói chính xác 6 gã thượng tiên và Mạc Kiểm cùng với Bạch Thị vợ chồng, nhưng từ tình cảnh bọn họ hình dung không khó đoán ra, Mạc Kiểm là vì trợ giúp vợ chồng Bạch Thị mới có thể ra tay. Chuyện tình hắn cùng với Long Vương phái ra thượng tiên truy sát vợ chồng Bạch Thị thập phần bí ẩn, chứ 5 người bọn họ cùng 6 gã thượng tiên ra, những người khác không biết được. Mà Mạc Kiểm lại hoàn toàn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, có thể thấy, hắn đã sớm ở đó bảo hộ vợ chồng Bạch Thị. Lại liên tưởng chuyện đã xảy ra ở địa phủ Lâm Ti, hắn rất nhanh suy đoán ra, tất cả vấn đề đều cùng có quan hệ với Tiểu Bạch Hồ ở Thanh Lương Quan, Mạc Kiểm nhất định là coi trọng Tiểu Bạch Hồ, cho nên chuyện liên quan đến nàng hắn đều nhúng một tay. Nhưng biết thì sao? Chẳng lẽ mình còn có thể động thủ với Thanh Lương Quan, đoạt lấy Tiểu Bạch Hồ nắm giữ ở trong tay, đi đối phó Mạc Kiểm không thành? Thiên Đế vừa nghĩ tới bản thân mọi việc không thuận, mọi chuyện bị quản chế người liền tức giận đến nội thương, thì thào mắng một ngày nào đó ta muốn các ngươi hối hận. Cùng lúc đó, trong Thanh Lương Quan, Minh Ất Chân Nhân đã nhận được tin tức 6 gã thượng tiên chết, trước một bước phái huyền thư đến Ngọc Sơn hỏi thổ địa công, xác minh suy nghĩ trong nội tâm, không khỏi có chút cảm thán. Nếu như Thiên Đế cùng Long Vương không phải tuyệt hung ác như thế, những thượng tiên kia không phải cam chịu sắp xếp, mất đi lương trì. Chỉ sợ Thiên Đình cùng Long Cung đều không cần một lần tổn thất nhiều thượng tiên như vậy, số lượng thượng tiên tam giới cộng lại còn không đủ 20 tên nha. Chuyện này, bọn họ chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, chẳng trách bất luận kẻ nào, thậm chí còn tốn tâm tư đi giải thích che giấu nguyên do chết ly kỳ của 6 gã thượng tiên, bất quá kết quả hơn phân nửa là đẩy trên người yêu ma cho xong việc. Bạch Bạch những ngày này đều ở cùng các sư huynh chăm chỉ luyện công, vì có được pháp lực càng mạnh bảo vệ tốt thân nhân mà cố gắng. Nhưng không biết có một người đã vì nàng mở ra cánh chim cường đại, đem nàng cẩn thận che chở trong đó. Chương 215, Liên lụy đồng tộc, 1. Từ sau khi Bạch Bạch dùng nhân thân kỳ nhân, đối với tất cả nam giới dưới Minh Ất Chân Nhân trong Thanh Lương Quan hiển nhiên tạo thành áp lực rất lớn, cùng nàng kết giao nhiều nhất 6 sư huynh dùng khí lực rất lớn mới có thể từ từ dùng tâm bình tĩnh đối mặt với tuyệt thế mỹ mạo của nàng, chịu dày vò nhất là Vân Cảnh. Ảo thuật của Bạch Bạch được hắn cùng với Lưu Ly Yêu Phi chỉ điểm, đã là trò giỏi hơn thầy. Càng thêm mỹ thuật thiên phú cũng nhận được dẫn dắt, cùng hắn thử chiêu sử dụng lăng ba huyết kiếm, hắn mấy lần thiếu chút nữa, mất mặt ném đến nhà bà mụ, xấu hổ và giận dữ chủ động yêu cầu bế quan, nói rõ định lực không tăng lên tuyệt không xuất quan. Minh Ất Chân Nhân đối với chuyện Bạch Bạch học tập dùng mỹ thuật đối địch cũng không phản đối, hắn cùng với tiên nhân khác bất đồng, không đến mức xem mỹ thuật là dâm tà thuật, chỉ là báo cho Bạch Bạch nhất định phải thận trọng sử dụng, lại dạy bảo nàng giữa nam nữ phải giữ một khoảng cách, phải chú trọng lời nói cử chỉ. Cái gì ta thích ngươi, lương tình tương duyệt các loại lời nói không thể tùy ý mở miệng nói. Bạch Bạch đối với cha mẹ, sư phụ, sư huynh cùng bằng hữu yêu mến thì không giống như vậy. Minh Nhất nói như thế. Có cái gì không giống? Vấn đề thiếu nữ hổ quả nhiên hỏi. Đối cha mẹ, sư phụ là loại tình cảm quấn quýt như trẻ con, đối sư huynh cùng bằng hữu thì là tình cảm tay chân, đối với trượng phu tương lai của ngươi là nam nữ chi ái. Thật phức tạp. Dũng tâm đi cảm thụ là tốt rồi. Một chữ tình chính là kiến thức uyên bác như Minh Nhất cũng vô pháp có đáp án tiêu chuẩn. Bạch Bạch suy nghĩ một hồi, hình như có đăm chiêu, Huyền Thư vừa vặn tiến đến, nói, có một tiểu cô nương nói muốn tìm Bạch Bạch. Ai? Bạch Bạch hiếu kỳ nhìn về phía hắn, thời gian nàng tại Thiên Đình không dài, hầu hết thời gian không bước ra khỏi nhà, sao có người đến Thanh Lương Quan tìm nàng? Là ai chứ? Huyền Thư nói là một tiểu hồ tiên, nói gọi Bạch Văn Doanh. Bạch Bạch lập tức nghĩ ra, cùng sư phụ hành lễ bỏ chạy ra ngoài. Thanh Lương Quan người không phận sự miễn tiến vào, cho nên Bạch Văn Doanh cũng chỉ có thể ở trước cửa chờ đợi, nàng thần sắc vô cùng lo lắng, không ngừng dậm chân, thỉnh thoảng thăm dò đi đến bên trong nhìn quanh. Chỉ là đợi một hồi lại như đợi một năm dài rằng rằng. Đợi cho rốt cục nhìn thấy thân ảnh Bạch Bạch xuất hiện, tâm thần buông lỏng, lại lôi kéo Bạch Bạch khóc giống lên. Bạch Bạch không biết phát sinh chuyện gì, chân tay luống cuống nói làm sao vậy? Ngươi vì cái gì khóc? Có người khi dễ ngươi sao? Bạch Vãn Doanh khóc đến không thể tự kìm nén, qua một hồi mới chỉ hoãn một hơi nói ta cứ sợ ngươi không gặp ta. Ngươi mau theo ta đi cứu cứu Tô Di cùng Tiểu Vĩ. Tô Di cùng Tiểu Vĩ? Các nàng là ai? Người từ từ nói. Bạch Bạch bị nàng khiến cho tâm phiền ý loạn. Bạch Vãn Doanh lấy lại bình tĩnh nói Tô Di cùng Tiểu Vĩ là hồ tiên đồng tộc chúng ta, vốn là tiên tỷ phụng dưỡng Vương Mẫu Nương Nương. Hôm nay sáng sớm ta thay Thái Thượng Lão Quân đi đưa cho Vương Mẫu Nương Nương, thuận đường muốn tìm các nàng nói vài lời. Kết quả trong nội cung các tiên tỷ khác nói, hai ngày trước Lục Công Chúa Tây Hải Long Cung phái người đòi các nàng đi, nói muốn dẫn trở lại Tây Hải Long Cung để hầu hạ. Bạch Bạch, Lục Công Chúa không có hảo ý, nhất định là muốn cầm các nàng hạ giận. Người Long Cung hôm nay muốn đi, làm sao bây giờ? Tô Di cùng Tiểu Vĩ bị các nàng mang về nhất định sẽ gặp chuyện không may. Bạch Bạch ngươi cứu các nàng được không? Bạch Bạch nghe xong cũng rõ ràng là bản thân làm phiền hà các nàng, trước Lục Công Chúa chính là nghe được Bạch Vãn Doanh khích lệ mình, ra đòn hiểm với nàng một bữa hả giận, được phụ thân cùng mình cứu được, nàng sẽ tìm các Bạch Hồ Tiên khác hả giận, đó là một chút cũng không kỳ quái. Nàng rất muốn ngay lập tức đi đem Tô Di cùng Tiểu Vĩ trong miệng Bạch Vãn Doanh trở lại. Nhưng sư phụ luôn luôn phân phó nàng không thể tùy ý rời đi Thanh Lương Quan. Chương 216, Liên Lụy Đồng Tộc, 2. Ngươi chờ một chút ta hỏi qua sư phụ liền đi theo ngươi. Bạch Bạch quyết định thật nhanh, kéo Bạch Vãn Doanh đến trong sân chờ đợi, chính mình chạy vội đi tìm sư phụ. Minh Ngất Chân Nhân nghe nàng tự thuật xong, nhíu mày nói, Bạch Hồ Tiên trên Thiên Đình Thượng tổng cộng có hơn 10 tên, các Hồ Tiên khác càng vô số kể, Bạch Bạch hôm nay cứu các nàng, ngày sau những người khác lại đi hại các nàng, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Bạch Bạch không có nghĩ tới vấn đề này, ngẩn ngơ nói nhưng cũng không thể không cứu nha. Chẳng lẽ để các nàng bị người tùy tiện khi dễ? Đây là không đúng. Nàng nghĩ không ra cái đạo lý gì lớn đi biểu đạt bất mãn cùng oán giận của mình đối với loại tình huống này. Minh Nhất Chân Nhân thở dài một hơi nói sư phụ không phải không để cho ngươi đi cứu bọn họ, đi tìm nhị sư huynh ngươi cùng đi, trở về ngẫm lại cho tốt vấn đề sư phụ hỏi ngươi. Phái Vân Khởi cùng Bạch Bạch cùng đi là có đạo lý, Vân Sơ lão luyện thành thục vốn là người phù hợp nhất. Đáng tiếc hiện tại độc thương chưa khỏi hẳn, Vân Khởi túc chi đa mưu lại xử sự khéo léo, có hắn cùng đi, Bạch Bạch cũng sẽ không có hại cũng sẽ không xảy ra tai họa gì không tốt. Bạch Vãn Doanh thấy Bạch Bạch chịu hỗ trợ, còn có người Thanh Lương Quan khác cùng đi, lập tức cảm thấy chuyện lớn cứu hai đồng bào trở về có hy vọng. Vân Khởi mang theo bọn họ bay thẳng đến Nam Thiên Môn, dùng thuật thay đổi hình dáng tướng mạo đi về phía thủ vệ thiên binh thiên tướng hỏi qua dấu chân đoàn người Tây Hải Long Cung, biết rõ bọn họ chưa rời đi. Vì vậy mang theo Bạch Bạch cùng Bạch Vãn Doanh đi đến một chỗ trong rừng cây nhỏ gần đó chờ đợi. Vân Khởi nói với Bạch Vãn Doanh đợi lát nữa ngươi chớ xuất hiện, lẳng lặng tránh ở nơi này không nên bị người phát giác, ta cùng với Bạch Bạch tùy thời có thể cứu người. Bạch Vãn Doanh hai mắt bốc lên hồng tâm nhìn hắn ngốc hồ hồ chỉ biết gật đầu, không thể trách nàng quá si mê, thật sự là tiên nhân Thanh Lương Quan bình thường so với các nàng tựa như ngôi sao loại chỉ có thể xa xa nhìn, hôm nay lại đi đến trước mặt nàng vẫn là ôn hòa như vậy nói với nàng. Càng không nói chi là Vân Khởi vốn là lớn lên trong sáng tuấn tú, ôn nhã bất phàm, loại phong độ nhẹ nhàng thư sinh hình Mỹ nam tử này quả thực chính là sát thủ hồ tiên đa tình A. Vân Khởi không có để ý nhiều tới thần sắc tiểu hồ tiên tựa như ảo mộng khoa trương, hắn hiện tại chỉ là cân nhắc như thế nào giảm ảnh hưởng chuyện này xuống đến thấp nhất. Vì hai hồ tiên không thể cùng Tây Hải Long Cung xung đột chính diện, nếu là quá khứ hắn chưa chắc sẽ làm như vậy, bình tĩnh mà xem xét hắn sẽ không hèn mọn khi dễ những tiểu tiên khác chủng tộc cùng mình kia, nhưng không biết là không hề chú ý hậu quả tất yếu đi giúp bọn họ. Ở ngoài sáng Minh Ất chân nhân nhìn mãi cũng quen, thanh lương quan cao thấp xem như khó được có thể không mang theo thành kiến, tương đối ngang hàng đối đãi chúng sinh, chỉ là tương đối mà thôi, thái độ đúng là vẫn sẽ còn có một ít phân biệt. Nếu như không phải quan hệ bạch bạch, hắn nhìn thấy tiên nhân ngược đãi một tiểu hồ tiên, lời nói không quá mức phận, nhiều nhất sẽ chủ động khuyên bảo vài câu, người khác xem mặt mũi của hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không tiếp tục việc ác. Chẳng qua hôm nay một bộ này quả nhiên không thể thực hiện được. Hắn là biết rõ thiên đế cùng Long Cung phái số lượng thượng tiên hạ phàm không nhiều lắm đuổi giết cha mẹ bạch bạch, bạch bạch thân là đệ tử thanh lương quan, đối phương vẫn hạ thủ hung ác, cho dù còn nể mặt nhau nói lý đã triệt để trở mặt. Tây Hải Long Cung bị bạch bạch trước mặt mọi người đả thương nhị thái tử Ngao Thương đánh ngã 4 gã đại tướng, hung hăng hạ mặt mũi Lục công chúa, lại vì cha mẹ bạch bạch hao tổn 3 gã thượng tiên, đang lo tìm không thấy cơ hội trả thù, lại như thế nào cho bọn họ nhân tình. Lục công chúa là hướng Vương Mẫu nương nương yêu cầu tiên tỷ mà nhận được cân chuẩn, hai hổ tiên xem như người Tây Hải Long Cung, dựa theo lệ cũ, bọn họ hoàn toàn có quyền xử trí, chỉ cần không phải đánh chết là tốt rồi, dù cho thật sự lỡ tay đánh chết, bọn họ có rất nhiều người thay bọn họ gánh tội, hoàn toàn không cần để ý. Bạch Vãn Doanh đúng là biết rõ điểm này, cho nên biết rõ đồng tộc bị mang đi mới có thể thất kinh thành như vậy. Chương 217, hết hồn, 1-2. Trên đường đi Vân Khởi cơ bản đã nghĩ ra phương pháp cứu người. Nói với Bạch Bạch, bọn họ muốn đến Tây Hải phải đi qua đường này, đợi đến khi bọn chúng đến, ngươi tập trung cứu người, ta nói đi, ngươi phải lập tức đi cứu người ngay, cứu được các nàng thì ngươi chạy theo hướng nam, đến khi không còn ai đuổi theo mới được dừng lại, hiểu chưa? Bạch Bạch trịnh trọng gật đầu, Vân Khởi lẩm bẩm trong miệng, chỉ một ngón tay về phía Bạch Bạch, lập tức Bạch Di thiếu nữ Bạch Bạch xinh đẹp biến thành một đai hán dâu quai nón xồm xoàm đầy mặt. Không được lên tiếng nói chuyện Vân Khởi nhắc nhở, hắn dùng phép thuật để người khác không nhận ra Bạch Bạch. Nhưng giọng nói của nàng rất kiều mị, nếu nói chuyện sẽ lộ ra ngay. Tuy rằng âm thanh có thể ngụy trang, nhưng thời gian cấp bách, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ba người đợi trong rừng cây nhỏ chừng một bữa cơm, quả nhiên xa xa nghe thấy tiếng đại đội nhân mã tiến đến, một luồng hơi nước kéo tới, mười mấy tên thị vệ của Tây Hải Long Cung vây quanh ba cỗ xe hoa lệ, bên cạnh xe còn có hơn 10 tiên tỷ, đồng tử, nhưng trong số đó không có người của hồ tộc. Bạch Vãn Doanh nhìn xung quanh. Đột nhiên hô nhỏ lên một tiếng chỉ vào đội xe phái sau nói, các ngươi nhìn phía sau. Bọn họ thật quá đáng. Vân Khởi và Bạch Bạch nhìn theo hướng tay nàng chỉ, bất ngờ biến sắc. Vân Khởi cùng Bạch Bạch theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đều là đột nhiên biến sắc. Chiếc xe ngựa cuối cùng có buộc 2 sợi dây, mỗi sợi dây trói một nữ tử Bạch Đi Đi, đúng là 2 nàng hồ tiên. Các nàng tóc thai rối bù, cước bộ lảo đảo, bị xe ngựa chạy phía trước kéo lê, trên người của mỗi nàng đều có vết máu. Hiển nhiên là bị roi ra quật mà thành. Theo sau là tên thị vệ, tay cầm roi ra, thấy các nàng đi chậm là vung roi đánh. Hai nàng không thể chống đỡ, vừa đi vừa khóc, vô cùng đáng thương. Bạch Bạch tức giận đến phát khóc, kéo tay áo Vân Khởi nói, tại sao bọn họ lại tra tấn người dã man như vậy? Vân Khởi cũng không chịu được hành vi bạo ngược của bọn người Tây Hải Long Cung, thở dài, nhưng cũng không dám nói thẳng với Bạch Bạch, bọn chúng căn bản là không hề coi hồ tiên như người cho nên mới tự do nhục mạ như vậy. Vỗ nhẹ bả vai của Bạch Bạch, Vân Khởi thấp giọng nói, cứu người quan trọng hơn, ngươi nhớ rõ những lời sư huynh nói với ngươi lúc này chứ? Bạch Bạch gật đầu, nước mắt sắp lan xuống, chăm chú nhìn hai hồ tiên phía cuối hàng chuẩn bị ra tay. Đi thôi, Vân Khởi chọn đúng thời cơ, khẽ quát một tiếng. Đông nhiên nổi lên một luồng gió lạ, luồng gió thổi lá rụng và đất bay lên tán loạn, có một vài người phải lấy tay áo che mặt. Bạch Bạch nhanh chóng nhảy ra phía sau xe cắt đứt 2 sợi dây, 2 dây đứt, Bạch Bạch không chần chừ, nhanh chóng ôm hai hồ tiên chạy như bay về hướng nam. Động tác của nàng rất lợi hại, thậm chí đội phía cuối phụ trách giám sát hai hồ tiên cũng chưa kịp nhìn thấy thân ảnh của nàng. Vân Khởi kéo Bạch Vãn Doanh bay lên trước, trước khi đi miệng còn niệm thần chú trong cơn gió lớn đưa tay về phía ba cỗ kiệu xa hoa, tất cả 12 con ngựa như phát điên, chạy về các hướng khác nhau. Những cỗ xe ngựa hôm nay đều do người của Tây Hải Long Cung dùng pháp thuật tạo ra, nhưng những con ngựa giả này so với những con ngựa thật thì rất nghe lời, không bao giờ phạm sai lầm. Người điều khiển chỉ cần hô khẩu lệnh thì những con ngựa này sẽ lập tức chỉnh tề. Nhưng bỗng nhiên phát sinh vấn đề ngoài dự kiến khiến cho bọn họ sợ hãi, tay chân luống cuống, họ ách lại, không thể khống chế những con ngựa đang phát điên này. Chết chắc rồi. Ngồi trong xe ngựa lúc này là Long Vương cùng Thái tử, công chúa của hắn. Ba Sa Phu nghĩ đến đây mà càng hoang mang lo sợ. Phốc 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 phốc. Tiếng trầm đục vang lên, 4 cỗ xe ngựa của Tây Hải Long Cung bỗng chậm lại rồi dừng hẳn. Hóa ra là Tây Hải Long Cung vừa chặt toàn bộ dây ngựa, những con ngựa giả này nhanh chóng biến thành nước biển. 2 xe ngựa chạy phía trước, thị vệ cũng làm tương tự, chém đầu ngựa ngăn xe lại. Sắc mặt Tây Hải Long Vương cực kỳ khó coi, hắn không hề nghĩ tới trên thiên đình lại có kẻ dám đối đầu với hắn, tức giận quá to, yêu nghiệt phương nào dám mạo phạm đến Tây Hải Long Vương ta. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có rừng cây nhỏ chuyển tới những đợt âm thanh sàn sạt, người ra tay hiển nhiên đã rời đi. Thị vệ phụ trách kiểm kê tiến đến báo cáo, toàn bộ đội ngũ không tổn thương gì, nhưng không thấy hai hổ tiên đâu. Lục công chúa vịn vào nhị thái tử đi đến, vừa nghe những lời này liền thét to, lại là tiện tỳ hồ ly tinh kia dở trò. Nhất định là nó. Phụ vương, ngươi hãy gặp thiên đế, bảo với thiên đế nhanh chóng thu thập những hồ ly tinh chết tiệt này đi. Hồ ly tinh nào? Tây Hải Long Vương ngạc nhiên, chẳng lẽ hồ tiên kia biết chuyện bọn họ đuổi theo giết cha mẹ nàng, cho nên tìm đến. Nhưng mà cha mẹ nàng ta không bị tổn thương đến một sợi lông, còn thiên đình và Long Cung tổn thất tận 6 vị thượng tiên, như vậy còn chưa đủ sao? Hai ngày trước con xin vương mẫu nương nương ban cho hai hồ ly tinh làm tiên tỷ, chính là hai tiên tỷ vừa biến mất gáy. Nhất định là bọn hồ tiên đến cửa hai tiên hồ đấy, bọn chúng thật lớn mật. Dám mạo phạm phụ vương, không thể bỏ qua cho bọn chúng đơn giản như thế được. Nàng ta không nói thì còn đỡ, bây giờ nói rồi thì Tây Hải Long Cung chợt nhớ ra thị vệ có nói qua con gái hắn đem hai hồ tiên kia cột vào sau xe trà tấn, trong lòng hắn ít nhiều cũng e ngại Bạch Bạch, hoặc chính xác là e ngại Mạc Hiểm đứng đằng sau Bạch Bạch, nên vội vã chạy về Long Cung, cùng thiên đế phân rõ giới tuyến. Nhưng lại nghe con gái hắn còn gây chuyện, thẹn quá hóa giận. Hắn bạt thai con gái hắn một cái, khiến cho Lục công chúa ngây ngẩn, khóc thét lên. Lục công chúa tuy không được Tây Hải Long Vương sủng ái nhất, nhưng từ nhỏ cũng được nuông chiều, chưa từng bị đánh chửi, hôm nay nàng ta lại bị đánh trước mặt mọi người, vừa thương tâm, lại vừa xấu hổ và giận dữ, không chịu được khóc thét lên. Tây Hải Long Vương bực lại thêm bực, phẫn nộ quát, ngươi thích khóc thì ở lại đây mà khóc, chấm coi như không có đứa con gái như ngươi. Nói xong hắn cũng không lên xe mà trực tiếp cưỡi mây hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Một đám thị vệ nhìn nhau, không dám dừng lại, tiếp tục đi. Hai tiên tỷ tử bối và thanh bối tiến lên, đỡ Lục công chúa dậy, khuyên một hồi, nàng ta lau mắt, nén xấu hổ, tủi thân xuống bay trở về Tây Hải Long Cung. Nếu như phụ vương không cần đến nàng nữa, thì nàng sẽ không còn là công chúa cao quý, lúc đó không biết còn thảm đến thế nào. Chỉ cần điểm này thôi thì nàng đã không dám cứng đầu với phụ vương. Bên này hỗn loạn một hồi rốt cục cũng yên ổn trở lại. Bên kia Bạch Bạch cùng Vân Khởi không nghĩ tới Long Vương đã bị Mạc Hiểm dọa cho vỡ mật, thậm chí không nghĩ tới việc cho người truy cứu. Bọn họ gặp lại nhau ở phía nam, đang nhức đầu không biết phải bố trí hai hổ tiên ở đâu. Chương 218, Hồ Mị, 1-2. Thanh lương quan không hề nhỏ, nhưng bên trong hầu hết là nam nhân, Bạch Bạch là nữ đệ tử ở đó thì còn dễ nói, nhưng nếu mang hai nữ nhân khác đến ở thì có rất nhiều điểm bất tiện, Bạch Bạch cũng không muốn mang thêm phiền phức cho các sư huynh. Cuối cùng nghe theo sắp xếp của Vân Khởi, đưa hai hồ tiên về động Bạch Ngọc Cốc của cha mẹ Bạch Bạch, động này cách Thanh Lương Quan không xa, cũng tiện chăm sóc, ngoài ra còn giao cho hai hồ tiên một đôi kim linh cứu mạng, nếu phát sinh vấn đề cấp bách, ném kim linh vào nước, Thanh Lương Quan sẽ biết ngay. Theo như Bạch Vãn Doanh thì hai hồ tiên này, người lớn hơn là Tô Trì, người nhỏ hơn là Tô Vi Vi, là cháu của Tô Trì, các nàng đều thuộc chi hệ Bạch Hồ. Hai nàng thoát khỏi ma chảo thì cảm thấy vô cùng may mắn nhưng lo lắng không ít. Chỉ sợ chẳng may bị người trên thiên đình phát hiện thì không biết sẽ bị xử phạt như thế nào. Nhưng mà dù có như thế nào thì ít nhất cũng không phải đến Tây Hải Long Cung chịu khổ. Các nàng rơi vào tay Lục công chúa có hai ngày mà toàn thân trên dưới đều chẳng chịt vết thương, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đau đớn khó chịu, hơn nữa bị thương sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Vân Khởi thu xếp xong cho hai hồ tiên, đưa Bạch Vãn Doanh về, thì mới cùng Bạch Bạch quay về Thanh Lương Quan. Minh Ất Chân Nhân lẳng lặng nghe Vân Khởi và Bạch Bạch tường thuật lại việc cứu người. Sau đó hỏi Bạch Bạch, nếu trên thiên đình còn phát sinh những chuyện như thế này, ngươi lại gặp phải thì ngươi định làm thế nào? Vấn đề này nếu ngày hôm qua hỏi nàng thì nàng nhất định sẽ không do dự mà đáp, đương nhiên là phải đi cứu các nàng. Nhưng bây giờ vừa trải qua chuyện, nàng cùng với nhị sư huynh chỉ đơn giản là mới cứu hai hồ tiên khỏi nguy hiểm trước mắt, còn việc đảm bảo an toàn sau này thì nàng có thể làm được không? Cứu xong bỏ đó sao? Đúng như sư phụ nói, trên thiên đình Bạch Hồ Tiên có tổng cộng hơn 10 người, còn có vô số các hồ tiên khác. Hôm nay nàng cứu các hồ tiên này, ngày mai lại có người khác tới hại các hồ tiên thì nàng phải làm như thế nào bây giờ? Bạch Bạch túi đầu suy nghĩ, cuối cùng nhất quyết ngẩng đầu lên khẳng định, đệ tử vẫn sẽ cứu các nàng, mặc kệ là đệ tử không thể bảo vệ đến cùng cho các nàng, nhưng cứu được lúc nào hay lúc ấy. Minh Ất Chân Nhân mỉm cười nghĩ thầm, quả là một tiểu hồ ly thiện lương cố chấp, trong lòng nghĩ vậy liền muốn sờ vào cái đầu nhỏ của nàng, đầu ngón tay vừa chạm đến bộ lông trắng dài của Bạch Bạch mới đột nhiên bừng tỉnh. Trước mặt là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải một tiểu hồ ly lông xù trắng như tuyết nữa. Có chút xấu hổ thu bàn tay về, Bạch Bạch nhìn hắn, không hiểu, thương tâm nói, sư phụ có phải là không thích Bạch Bạch? Chê Bạch Bạch quá ngu ngốc. Minh Ất Chân Nhân cười khổ nói, không phải, chỉ là đột nhiên nhớ ra Bạch Bạch đã là một đại cô nương. Bạch Bạch ngạc nhiên, tưởng Minh Ất muốn nói đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, trong lòng có chút tổn thương trộm nhìn Minh Ất, vừa nhớ lại quá khứ của mình sau đó thừa dịp hắn không đề phòng, nhanh chóng bổ nhào vào ôm lấy cánh tay hắn, lên án, đệ tử nghe lời sư phụ và cha mẹ biến thành người, nhưng sau đó thì sư phụ sư huynh chẳng ai chịu chơi với đệ tử. Tất cả mọi người đều không thích đệ tử. Nàng cảm nhận được sự thay đổi của mọi người bên cạnh nàng, tuy vẫn yêu thương nàng như cũ, nhưng ngoại trừ cha mẹ nàng và tiểu hắc thì những người khác khi nói chuyện với nàng mắt thường nhìn trái, nhìn phải mà không dám nhìn thẳng vào nàng, lại càng không dám đụng chạm vào nàng, dường như hận không thể đứng cách nàng ba thước, giống như trên người nàng đang có loại bệnh dịch hiểm nghèo vậy. Bạch Bạch cảm thấy rất buồn, trước đây mọi người gặp nàng đều ôm lấy, nàng cảm thấy biến thành người thật sự là không có lợi. Minh Ất Chân Nhân ngoại trừ cười khổ thì không biết làm sao. Không phải là không thích ngươi, chỉ sợ không chịu được mà thành quá yêu thích ngươi thôi. Bạch Bạch bây giờ đang bám chặt lấy hắn, hắn không nỡ đẩy nàng ra khiến nàng bị tổn thương, từng đợt hương thơm bay vào trong mũi, cánh tay hắn có thể cảm nhận được đường con nguyện chuyển của Bạch Bạch, trước mắt hắn lại là dung mạo thuần khiết tinh tế thế gian hiếm có, Minh Nhất đột nhiên hiểu ra tại sao Mạc Hiểm lại động tâm trước Bạch Bạch. Một người hấp dẫn tuyệt đối như vậy, đông dưng xuất hiện trước mặt, nếu không có sự chuẩn bị thì có mấy người có thể chống cự được. Hắn chứng kiến nàng lớn lên, lại là sư phụ của nàng mà gần như còn không chống cự được. May mắn chỉ là gần như mà thôi. Minh Ất Chân Nhân nhìn xuống, đúng lúc thấy bàn tay nhỏ bé duyên dáng như hoa lan của Bạch Bạch đặt trên cánh tay áo màu xanh của mình, hai màu sắc tương phản tạo nên cảm xúc đối lập, bàn tay trắng như tuyết trong ánh sáng lung linh của ngọn đèn phảng phất trở nên óng ánh long lanh, móng tay màu trắng nhạt bao trùm lên đầu ngón tay như những cánh hoa, mỗi móng tay đều chân nhắn tinh xảo, như chân châu sáng bóng. Chỉ là một bàn tay thôi mà cũng đã đẹp như vậy rồi. Nếu như không biết rõ tính cách của Bạch Bạch thì Minh Ất Chân Nhân đã phải hoài nghi, có phải nàng đã luyện xong mị thuật cao cấp và đang thi triển trên người hắn nữa không? Từ từ hít một hơi, Minh Ất Chân Nhân lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Bạch, ánh mắt đã khôi phục vẻ trong suốt, giống như chưa từng có những suy nghĩ khác đối với Bạch Bạch, từ từ nói, mọi người vẫn yêu thích ngươi như trước, chỉ là cách đối xử với người và động vật không giống nhau. Ngươi là tiểu hồ ly thì mọi người có thể tùy ý thân cận. Nhưng khi ngươi biến thành người thì chỉ những người cực kỳ thân thiết và trượng phu của mình mới có thể thân cận. Bạch Bạch tủi thân nói, đệ tử làm hồ ly còn thích hơn. Đối với những tiểu cô nương giận dỗi thì Minh Ất Chân Nhân cũng chẳng biết phải làm cách nào. Bọn họ muốn Bạch Bạch làm quen với cuộc sống của con người, không muốn nàng bị Mạc Hiểm coi là sủng vật, lại càng không muốn nàng bị người khác khinh thị, coi là ngoại tộc. Hiện tại xem ra Bạch Bạch thích đứng còn có chút khó khăn. Minh Ất Chân Nhân không biết nên khóc hay nên cười nói. Bạch Bạch từng nói muốn trở thành người tốt, thế mà mới gặp phải một trở ngại đã muốn bỏ cuộc giữa chừng sao. Bạch Bạch vểnh miệng không nói câu nào, rốt cuộc cũng buông cánh tay của Minh Ất Chân Nhân ra, ngồi cách xa một chút, tuân thủ quy tắc nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Ất Chân Nhân âm thầm thở nhẹ ra, nói, tốt lắm. Bạch Bạch muốn cứu những hồ tiên, hoa tiên bị ngược đãi, ngươi đã có biện pháp chính thức nào chưa? Bạch Bạch nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn không có đáp án, ủ rũ nói, đệ tử thật láng ốc, không nghĩ được biện pháp nào cả. Tiên nhân tại sao lại bắt nạt hồ tiên, hoa tiên, mèo tiên, thỏ tiên? Chúng ta tu luyện thành tiên đã vô cùng gian nan, kết quả là đến thiên đình cũng bắt nạt bọn ta, chẳng những phải hầu hạ tiên nhân, mà khi hầu hạ lại còn bị bọn họ đánh chửi, không bằng ở nhân gian làm yêu tinh khoái hoặc tự tại còn hơn. Minh Ất Chân Nhân nói, nếu như Bạch Bạch không nghĩ ra biện pháp gì thì đến hỏi Mạc Hiểm thử xem, hắn nhất định có biện pháp. Muốn lấy được vợ thì phải trả giá thật đắt, quản lý địa phủ đối với Mạc Hiểm mà nói thì vô cùng thành thạo. Hắn sẽ không ngại giúp phu nhân giải quyết vấn đề nhỏ này đâu. Mạc Hiểm vì Bạch Bạch nên có quan hệ ngày càng sâu đối với thiên đình, tương lai cục diện của tam giới cân bằng sẽ càng vững chắc, Minh Ất Chân Nhân rất thích lợi dụng cơ hội này để đạt được mục đích. Thật không? Bạch Bạch do dự. Đương nhiên là thật, ngươi nghĩ mà xem, trước đây khi ngươi cần Mạc Hiểm hỗ trợ, chẳng phải hắn làm rất tốt sao? Nhưng hắn còn giao điều kiện với đệ tử. Nghĩ đến việc Mạc Hiểm có thể đặt điều kiện với mình, Bạch Bạch có chút không tự nhiên. Nếu điều kiện hắn giao mà ngươi có thể làm được thì ngươi làm, còn nếu không làm được thì thương lượng cùng với hắn. Được rồi. Bạch Bạch vốn dĩ rất dễ bị lừa gạt, mà thực tế người lừa gạt nàng lại là người nàng tín nhiệm nhất. Nhìn Bạch Bạch vui vẻ rời đi, Minh Ất Chân Nhân đột nhiên cảm thấy áy náy, bất kể là như thế nào thì cuối cùng cũng là hắn lợi dụng nàng, chỉ mong Mạc Hiểm biết quý trọng nàng, giữ cho nàng mãi mãi có được tâm hồn tinh khiết. Không biết qua bao lâu, Minh Ất Chân Nhân cúi đầu nhìn thoáng qua ống tay áo của mình. Lúc nãy Bạch Bạch ôm lấy vẫn còn phảng phất dư âm. Bạch Bạch trở lại phòng mình, Tiểu Hắc đang nằm trên bệ cửa sổ phơi nắng, vừa thấy nàng về thì liền u ám giận dữ hỏi, ngươi trốn đi đâu chơi thế? Sao bây giờ mới quay trở về? Hồ ly ngốc nết vụng trộm ra ngoài chơi lại không gọi hắn đi cùng, quả thật là không thể tha thứ. Ta không ra ngoài chơi. Ta cùng nhị sư huynh đi cứu người. Bạch Bạch cảm thấy mình đã làm được việc tốt, vui vẻ kể chuyện ngày hôm nay cho Tiểu Hắc nghe, cuối cùng tổng kết nói, tiên nhân trên thiên đỉnh cũng có điểm xấu, thích bắt nạt những yêu tinh tu thành tiên như chúng ta. Tiểu Hắc, từ nay về sau nếu như ngươi bị ăn hiếp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tiểu Hắc ngạo mạn hẹ một tiếng, ta tu thành tiên rồi nhất định sẽ rất lợi hại, ai dám bắt nạt ta, ta cho một vuốt hắn bay ngay ra ngoài. Sao? Tiểu Hắc, ngươi không tu được thành tiên, cũng không biến hóa được thành người, làm sao ngươi ở lại được trên thiên đỉnh vậy? Bạch Bạch đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Chuyện này Tiêu Hắc cũng không rõ lắm, nhưng mà hắn đương nhiên không thể để mất mặt trước Bạch Bạch, vì thế hắn ra vẻ thần bí, nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Đúng lúc ngũ sư huynh Vân Ngưng đi qua, nghe được Tiểu Hắc nói, không chút khách khí nói ra nội tình của hắn, rõ ràng là ngươi cũng không biết. Ai nói ta không biết? Tiểu Hắc đến chết còn mạnh miệng. Vân Ngưng không để ý tới Tiểu Hắc, quay qua nói với Bạch Bạch, con mèo hung ác này là sau khi ta đến Thanh Lương Quan thì có nó. Lai lịch của nó ta biết rất rõ, là do ta nhặt nó về. Tiểu Hắc làm ra vẻ ta không thèm chấp nhặt ngươi dáng vẻ cao ngạo nhưng chỉ sợ đang vẻ nhờ hai lên nghe không thiếu chữ nào. Tiểu Hắc không thể hóa thành hình người cũng không có linh tính, 89 phần 10 sinh ra từ thiên đình, bọn họ đạo hạnh không cao, cho nên khi hạ sinh hài nhi thì vẫn dùng hình hài thật sự, rất nhiều linh thú trong các động phủ của tiên nhân đều có nguồn gốc như thế. Có thể cha mẹ của Tiểu Hắc đều rời xa hắn, cho nên không thể nuôi nâng hắn, dạy hắn tu luyện. Ta nhặt được hắn ở bên ngoài Thanh Lương Quan, hắn bị linh thú đánh bị thương, gây nhẳng, lại xảo quyệt, đến tên của mình là gì cũng không biết, nhà ở đâu cũng không hay. Vân Ngưng không suy nghĩ, nói thẳng ra những gì mình biết. Bạch Bạch nghĩ đến việc Tiểu Hắc phải xa cha mẹ từ nhỏ, đến cha mẹ mình là ai cũng không biết, không thể không cảm thông, ôm lấy Tiểu Hắc. Ai ngờ Tiểu Hắc không hiểu, nhe răng trợn mắt cắn vào tay Bạch Bạch một cái thật đau, tức giận nói, ai bảo ngươi dùng ánh mắt đấy nhìn ta. Ta không cần hồ ly ngốc nghếch nhà người thương hại. Chương 219, Đồng Lõa, 1. Bạch Bạch không tức giận nhưng lại khóc lên, từng giọt nước mắt trong mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ rơi trên người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc giống như sắp bị phỏng, nhanh chóng ngồi chồm hổm dậy nói, này này này. Ta không có dùng sức cắn ngươi nha, cũng không đổ máu, ngươi khóc cái gì? Không cho phép khóc. Bằng không người khác lại cho là ta khi dễ ngươi đấy. Vân Chỉ cũng luống cuống, đã nắm cánh tay Bạch Bạch, chẳng quan tâm chú ý nam nữ phân biệt, vén ống tay áo của nàng lên nhìn thương thế. Trên cánh tay trắng trẻo có vài cái ấn đỏ hiện lên giống như dấu răng nho nhỏ, trên cơ bản không tính là bị thương gì, phỏng chừng qua một hồi dấu sẽ biến mất. Tiểu Hắc tuy tính tình xấu, nhưng vẫn là có chừng mực. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói ta không sao. Vậy ngươi khóc cái gì? Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, hung ác chất vấn. Ta nghĩ Tiểu Hắc cùng Mạc Kiểm đều là từ nhỏ đã không có cha mẹ. Bạch Bạch lau nước mắt nói. Vân Chỉ gãi gãi đầu nói Mạc Kiểm cùng Tiểu Hắc. Khác nhau quá xa mà. Hắn cũng không biết chuyện Mạc Yểm lúc còn nhỏ, cho nên đối với chuyện Bạch Bạch đem một tên hắc miêu liên hệ với sát thần cảm thấy rất khó tin. Tiểu Hắc cũng rất sùng bái Mạc Yểm, bởi vì nghe nói Mạc Yểm vô cùng lợi hại, thần tiên trên trời lại thêm yêu ma quỷ quái địa phủ đều sợ hắn. Cho nên đối với lời Bạch Bạch nói cảm thấy rất hứng thú, hỏi Mạc Yểm từ nhỏ cũng không cha mẹ ở bên người sao. Vậy hắn luyện được pháp thuật lợi hại như vậy như thế nào? Ta cũng không biết. Lần sau gặp hắn, ta hỏi hắn một chút. Nghĩ đến lần sau gặp mặt Mạc Yểm, Bạch Bạch lại cảm thấy rất là chờ mong. Thời gian ở Thanh Lương Quan qua cực kỳ nhanh, Bạch Bạch mỗi ngày ngoại trừ cùng các sư huynh sư phụ học tập các loại pháp thuật, Minh Nhất Chân Nhân cũng có ý để cho vài đồ đệ ra ngoài làm việc thì mang theo nàng, tăng cường kiến thức cho nàng, ngoại trừ Đại sư huynh Vân Sơ cùng Tam sư huynh Vân Cảnh đang bế quan dưỡng thương, các sư huynh khác đều đã từng cùng Bạch Bạch đi ra ngoài. Bên ngoài tiên nhân nhìn thấy đệ tử Thanh Lương Quan, phần lớn vô cùng khách khí, nhưng ánh mắt hướng Bạch Bạch cũng có chút phức tạp. Truyền thuyết trên thiên đỉnh về nữ đệ tử Thanh Lương Quan này không ít, trong đó phản đối chiếm đa số. Nhờ thiên đế ban tặng, Bạch Bạch hiện tại tiếng xấu lan xa, chỉ là sau khi những tiên nhân kia chính thức tiếp xúc qua với Bạch Bạch, đều sinh ra hoài nghi nghiêm trọng đối với lời đồn đãi. Tiểu hồ tiên này mỹ mạo tuyệt luân không thể nghi ngờ, nhưng nếu như muốn nói dâm đãng vô sỉ, ai cũng có thể làm chồng, thật là một chút cũng không nhìn ra, cái gì ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh càng vô căn cứ, đây rõ ràng chỉ là tiểu cô nương khở dại ôn nhu thôi. Lại hồi tưởng một lần nhân phẩm thiên đế, 89 phần 10 là hắn cố ý bôi nhọ Thanh Lương Quan. Cứ như vậy, số người Bạch Bạch xuất môn gặp dần dần nhiều, thiên đế khổ tâm bố trí lời đồn bắt đầu tự sụp đổ. Thiên đế cũng không phải không biết chút nào chuyện này, chỉ là hắn không biết chính xác mối quan hệ của Mạc Kiểm và Bạch Bạch đến tột cùng là tốt đến loại trình độ nào, chỉ sợ hắn lại có hành động gì, Mạc Kiểm sẽ vì giúp tình nhân chút giận đi lên giết Thiên Đình, cho nên mỗi ngày chỉ ở Thiên Cung sinh hận rồi, không dám tiếp tục gây rắc rối. Chương 220, Đồng Lõa, 2. Mà nguyên nhân hắn không hề tiến thêm một bước nhằm vào Thanh Lương Quan, phần lớn cũng là vì tình hình địa phủ chuyển biến xấu lại một lần nữa. Minh Ất Chân Nhân lúc trước nói rõ tháng 7 giúp Thiên binh Thiên tướng trấn thủ Quỷ Môn Quan, tháng 7 qua đi, tất cả đệ tử Thanh Lương Quan đều rút về Thiên Đình. Lúc bắt đầu những yêu ma quỷ quái địa phủ kia còn khiếp sợ thế lực của Mạc Hiểm, không dám có hành động gì, hơn nửa tháng qua, phát hiện hắc sát tinh khủng bố kia lại hư không tiêu thất, biến mất không rõ tung tích, không chỉ như thế, hai thủ lĩnh phản quân Huyền Minh Ma Rơi cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cũng không biết tung tích. Hai yêu này trên tay nắm hai chi phản quân mạnh nhất, hiện tại hai chi phản quân đều là án binh bất động, chỉ cố thủ địa bàn, khác hẳn hơn 10 lộ phản quân thiếu uy hiếp của bọn hắn, nguyên một đám lại lần nữa sục sôi đứng dậy. Lúc bắt đầu chỉ là giúp nhau đánh nhau cướp đoạt địa bàn, cảm thấy náo loạn địa phủ nữa cũng không có người ra mặt, lá gan cũng càng ngày càng lớn, ngoại trừ địa bàn Huyền Minh Ma Rơi cùng với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi còn không dám đụng, những thứ khác rất nhanh bắt đầu lại tấn công hướng Quỷ Môn Quan một lần nữa. Tuy Dương Môn đã đóng cửa, nhưng tới Âm Môn kéo theo ít quỷ hồn mới làm phong phú đội ngũ cũng không tệ lắm. Vì vậy, thật vất vả khôi phục một chút trật tự địa phủ một lần nữa lâm vào hỗn loạn. Quỷ mới ở thế gian sau khi chết còn chưa kịp đầu thai đã bị kéo đi làm binh tốt phản quân. Mà một ít yêu ma phản quân dần dần cường đại lên, cũng bắt đầu thử thăm dò đánh Quỷ Môn Quan, chỉ cần đoạt được cả quan hải, cho dù Dương Môn không mở, con đường đi thông thế gian cũng là một đường bằng thẳng. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ mang theo những thiên binh thiên tướng kia vừa mới nghỉ qua một hơi sau tháng 7, tình thế một lần nữa lại chuyển biến xấu, ngoại trừ bất đắc dĩ không có biện pháp khác, những người trên thiên đỉnh có thể phái xuống đã phái. Hiện tại cũng chỉ có thể tận lực nghe thiên mệnh. Thiên đế vạn bất đắc dĩ thì mới lần thứ hai để nét mặt già nua đi cầu Minh Ất Chân Nhân ra tay, làm sao dám vào thời khắc sắp chết đắc tội Thanh Lương Quan nữa. Hán tư tiền tưởng hậu, cảm thấy Minh Ất Chân Nhân ngay từ đầu đã có mưu kế, cố ý không để ý tới phản loạn địa phủ, mặc kệ chúng lớn mạnh lại đến áp chế mình. Đáng hận chính là tất cả tiên nhân trên danh nghĩa thiên đình đều thuộc quyền của hắn, Minh Ất Chân Nhân có thể điều động trên thực tế lại càng ít. Chẳng những người Thanh Lương Quan hắn không thể ra lệnh, ngay cả Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế còn có những người Long Cung kia, mỗi người cũng chỉ là bề ngoài vi tôn hắn, coi hắn là thiên đế, thường xuyên bằng mặt không bằng lòng đối với hắn hoặc bế quan không ra, dù sao cũng là không chịu nghe hắn điều khiển. Những thiên binh thiên tướng hắn có thể điều động kia chỉ là bình thường, những người này ở thiên đình làm mưa làm gió đùa giỡn tiên tỷ, khi dễ một vài tiên đồng thì còn có thể, phải đi đối mặt yêu ma quỷ quái địa phủ thật sự thì cả đám đều thành gà đất chó kiểng, cực kỳ vô dụng. Nghĩ được vẹn toàn, Thiên đế không khỏi một bụng oán khí. Ngay lúc này, hắn chợt nhớ tới một người, người này năm đó từng đã giúp hắn đại ân, thân phận cũng tin được, có lẽ có biện pháp có thể giúp hắn giải quyết khốn cảnh. Nghĩ một chút, thiên đế không do dự nữa, lúc này cầm bút viết xuống một hàng tín, gọi thị vệ thân tín, cẩn thận phân phó nói ngươi đem phong thư này đưa đến Thần Nông Cốc tự tay giao cho Hủy Dịch, thỉnh hắn bí mật đến Thiên Cung một chuyến, sự việc quan trọng không được để người bên ngoài biết được, bức thư này phải trực tiếp đưa đến tận tay hắn, nhanh đi nhanh về. Thị vệ trầm giọng lĩnh mệnh, cất kỹ phong thư, hành lễ cáo từ sau một khắc không ngừng, nhanh chóng hướng Thần Nông Cốc mà đi. Thần Nông Cốc cách Thiên Cung tương đối xa, bình thường là chỗ vắng vẻ hiếm có dấu chân người, chính là chỗ năm đó Thần Nông tu luyện chế dược, nhưng đã hoang phế lâu ngày. Thị vệ Thiên Đế tìm suốt thời gian một ngày đuổi tới trước cốc, lập tức bị tình cảnh trước mặt làm cho hoảng sợ. Trên thiên đình mà cũng có chỗ như vậy. Chẳng lẽ là hắn đi nhầm đi đến động phủ yêu quái gì ở thế gian đây? Khắp sơn cốc tựa hồ bị bao phủ bởi một tầng sương mù đỏ sẫm, trong sương mù dày đặc mơ hồ ngửi thấy mùi vị máu tanh khiến người ta buồn nôn, trong cốc hoa cỏ rừng cây hiện ra màu xanh biếc quái dị, nhìn kỹ chẳng những không có sức sống, ngược lại lộ ra âm hàn diêm dúa lẳng lơ. Ở đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Chương 221, Quái nhân tả dị, 1. Thị vệ đưa tin do dự đứng dậy, dạo qua một vòng xung quanh sơn cốc, xem địa hình xác thực đúng là Thần Nông Cốc. Tấm bia đá đứng sừng sững cự đại ở cửa cốc cũng được ghi rành mạch. Đang lúc hắn to gan, muốn cất bước nhập cốc thì đột nhiên bên thai có người quát dừng lại. Ngươi là người phương nào, đến Thần Nông Cốc có chuyện gì? Thị vệ hoàn toàn không muốn đi vào bên trong, vì vậy thuận thế dừng bước lại, dương giọng tự giới thiệu tiểu nhân là Qua Lăng Ngự Tiền thị vệ trong Thiên Cung, đặc biệt vì thiên đế đưa tin mà đến. Xin hỏi cao tính đại danh tiên sinh. Trong đám sương mù màu đỏ truyền đến một tiếng ho nhẹ, ta là Hủy Dịch. Đem thư thiên đế đặt ở dưới tấm bia đá đi. Qua Lăng khó xử nói thiên đế phân phó tiểu nhân phải đem thư tự tay giao tận tay cho tiên sinh, chuyện này. Người theo lời của ta làm, ta tự nhiên có thể nhận được thư. Người tự xưng là Hủy Dịch dường như rất không nguyện ý đi ra gặp người. Qua Lăng chỉ đành chịu làm theo, đặt thư của thiên đế ở dưới tấm bia đá thần nông cốc, thật cổ quái. Thậm chí nói chuyện kinh khủng đã xảy ra. Trên tấm bia đá lại từng chút chảy ra máu tươi, từ từ khiến bức thư xuống nước, sau đó Qua Lăng thấy những dòng máu tươi kia như có tính ăn mòn rất mạnh, trong nháy mắt ăn mòn thư một chút cũng không dư thừa. Rất tà khí. Trong lòng Qua Lăng bồn chồn, thần nông cốc này còn có hủy dịch đều lộ ra yêu dị cổ quái. Nhưng thiên đế có lệnh, hắn cũng đành phải kiên trì chờ đối phương hồi âm. Qua một hồi, hủy dịch rốt cục nói như vậy, ta theo ngươi đi một chuyến. Theo tiếng nói, đám xương đỏ trong cốc đột nhiên phai nhạt không ít, Qua Lăng thấy hoa mắt, một thanh niên áo lam xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người thanh niên áo lam này nhìn ước chừng 20 tuổi, dung mạo thanh tú thon gầy, sắc mặt tái nhợt quá mức không khỏe mạnh, nhìn như là người thân hoạn bệnh nặng lâu ngày không dứt, con mắt nửa nhắm nửa mở, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ trắng trường. Qua Lăng vụng trộm nhìn vài lần, cảm giác càng quái dị, rõ ràng người ngay trước mắt, hình dáng tướng mạo rõ ràng không hề che giấu, lại cảm thấy hắn như là đang ở trong sương mù khiến người xem không minh bạch, tựa hồ thần sắc gì đặt ở trên mặt hắn đều biến thành không, bằng cách nào cũng thế, nhìn nữa thì ngay cả ngũ quan hắn đều trở nên mông lung, mỗi lần liếc, đều cảm thấy hắn cùng với người mình liếc trước đấy không phải cùng là một người. Qua Lăng thấy trong nội tâm sợ hãi, chỉ nghe giọng nói đối phương không có tình cảm, sau đó hướng về thiên cung bay đi, Qua Lăng ngẩn người, vội vàng cưỡi mây đuổi theo. Thiên đế trong thiên cung chờ cổ cũng dài hơn, vừa thấy hủy dịch liền như thấy thân nhân, nhiệt tình thỉnh hắn vào trong ngự thư phòng nói chuyện, cuộc nói chuyện này liền nói chuyện nửa ngày, chờ hủy dịch đứng dậy cáo lui thì thiên đế thậm chí vui vẻ ra mặt đứng dậy đưa tiễn, chắc hẳn câu chuyện có kết quả thỏa mãn, Qua Lăng ở hành lang thấy trong nội tâm bồn chồn. Cho đến khi hủy dịch biến mất bên ngoài cửa cung, thiên đế vây tay nói với hắn, chuyện lần này ngươi làm rất tốt, hai quả tử hoàn đan liền thưởng cho ngươi. Việc chấm gặp hủy dịch nhớ rõ không thể truyền ra bên ngoài. Vừa nói, vừa mở cái hộp đặt trên ngự án, lấy hai viên đan hoàn màu đỏ tím vứt cho Qua Lăng. Hộp tử hoàn đan này là hủy dịch vừa mới tặng cho, chừng 300 miếng, thiên đế trong nội tâm cực khen hủy dịch biết làm người, cũng lấy ra hai quả cho Qua Lăng làm phí. Tử hoàn đan đối với tiên nhân tu luyện rất có ích, nhưng luyện chế khó khăn, có thể được ban cho như vậy, đủ thấy tâm tình thiên đế tốt đến cực điểm. Chương 222, Quái nhân tả dị, 2. Qua Lăng hưng phấn mà tạ ơn thiên đế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói ra nghi kỵ của mình, xin thứ cho vi thần nhiều chuyện, vị hủy dịch tiên sinh này tựa hồ có chút cổ quái. Thiên đế vô tình khoát khoát tay nói cái gì cổ quái. Hắn không thích cùng người ở chung thôi, nhưng lại là người có tài. Biết chia sẻ ưu tư cùng ta, so với những người không biết điều quả thực là thiên địa khác biệt. Trong miệng hắn người không biết điều, tự nhiên là chỉ các tiên nhân và minh nhất chân nhân rồi. Qua Lăng nhìn thiên đế khen ngợi hủy dịch như thế, không dám nói thêm cái gì nữa, chọc giận thiên đế, thu hồi tặng phẩm thì toi. Vì vậy không người túi đầu lui xuống. Thiên đế một mình ở sau ngự án, vuốt râu dài dưới hàm, trong nội tâm khoái ý, tìm hủy dịch quả nhiên là đúng. Hắn mặc dù không có cho ra biện pháp cụ thể nào, nhưng lập tức đáp ứng sẽ đi hỏi thăm mối quan hệ giữa Thanh Lương Quan cùng Mạc Hiểm, thăm dò đối phương rõ ràng, sau đó tùy thời ra tay, vì hắn giải trừ họa lớn trong lòng, trung thần hiền giả như vậy hắn tại sao muộn như vậy mới nhớ tới chứ. Hắn ở chỗ này dương dương tự đắc, lại chưa từng nghĩ tới, thật sự là trung thần người tài, tại sao lại để một gã thiên đế lòng dạ hẹp hòi như hắn sử dụng. Hủy dịch rời đi thiên cung sau cũng không có trở về thần nông cốc, rất nhanh liền biến mất bóng dáng, mà mọi người ở Thanh Lương Quan còn chưa biết có người đã bắt đầu có chủ ý với bọn hắn. Ngay hôm đó, Bạch Bạch theo Vân Hư từ Linh Tố Sơn trở về, liền gặp một tiểu động vật trong Thanh Lương Quan, đó là một con vẹt lớn miệng đỏ tươi lam sắc, nghe nói là tứ sư huynh Vân Lan trên đường trở lại Thanh Lương Quan nhặt được. Trên cánh lam vẹt vết máu loang lổ, hẳn là bị vài linh thú tập kích, hiện tại đắp dược liền ở trong phòng Bạch Bạch nghỉ ngơi. Vân Lan chỉ nói bốn chữ sẽ không chiếu cố. Sau đó ném lam vẹt bỏ chạy. Tiểu Hắc nhìn Điểu Nhi mới tới này, rất muốn nhào tới cắn một ngụm, Bạch Bạch phát hiện hắn thần sắc không tốt, vội vàng che trước mặt lam vẹt nói ngươi không thể cắn hắn. Hắn đã bị thương, rất đáng thương. Tiểu Hắc mài mài răng, hư một tiếng quay đầu không để ý tới, con mèo thích tập kích chim chóc là thiên tính, hơn nữa cái con vẹt tối này đến. Bạch Bạch nhất định sẽ nghiêng về phía hắn, dành hết thời gian chiếu cố hắn, cũng không thường xuyên chơi cùng mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc nhìn con lam vẹt lại càng không thuận mắt. Lam vẹt ốm yếu nằm ở trên mặt bàn, bộ dáng tội nghiệp kia quả nhiên rất nhanh đoạt đi chú ý của Bạch Bạch, Bạch Bạch lại vì nó bưng thủy, lại đi tìm Vân Hư thương lượng có dược thảo gì có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nó, khiến thương thế của nó nhanh tốt hơn. Tiểu Hắc thừa dịp Bạch Bạch không chú ý, nhảy đến bên người lam vẹt, thử nết miệng uy hiếp con vẹt nói ngươi thành thật cho ta một chút. Nếu không ta sẽ nhổ sạch sẽ lông ngươi, hừ hừ. Lam vẹt híp nửa con mắt nghiêng qua lướt hắn, chợt hét thảm một tiếng, sau đó phịch phịch vài cái. Bạch Bạch nghe được thanh âm đã chạy tới, liền thấy hắn ở trên bàn quay cuồng, vẻ mặt tiểu hắc không hiểu ngồi chồm hổm bên cạnh, vừa thấy nàng đến đây vội vàng thanh minh nói ta không có chạm qua hắn. Không hiểu được hắn đột nhiên nổi điên gì. Bạch Bạch bán tín bán nghi đưa tay ôm lấy Lam Vẹt trấn an nhẹ nhàng sờ soạng vài cái, Lam Vẹt lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng sau khi Bạch Bạch thả nó lại trên mặt bàn, lập tức bộ dáng hắn hoảng sợ, dãy rủa muốn cách tiểu hắc xa một chút. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng Vân Hư mới vừa vào cửa cũng nhìn ra được hắn sợ hãi tiểu hắc, hỏi tiểu hắc, ngươi lại khi dễ người. Tiểu hắc cảm giác mình bị vu oan, tức giận nói không có. Vân Hư kịp phản ứng, nói, ngươi khi dễ Vẹt. Tiểu hắc tức giận đến xoay người đối Lam Vẹt quát ngươi đổ xú điểu hãm hại ta. Chương 223, gặp lại, 1-2. Bạch Bạch thấy tiểu hắc nổi giận, vội vàng ôm lấy Lam Vẹt thối lui hai bước nói hắn cái gì cũng chưa nói nha. Vân Hư càng nhận định tiểu hắc đắc tội, tiểu hắc tức giận đến meo meo một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, tiến vào trong bụi hoa đảo mắt không thấy bóng dáng. Bạch Bạch buông Lam Vẹt, sốt ruột giật nhẹ ống tay áo Vân Hư nói tiểu hắc rất tức giận, làm sao bây giờ? Vân Hư nhún nhún vai nói, hắn tính tình vẫn xấu, qua vài ngày sẽ không việc gì. Tiểu hắc vốn trốn ở trong bụi hoa, chờ Bạch Bạch đi ra xin lỗi nó, không nghĩ tới Vân Hư nói như thế này, trong cơn tức giận, cũng không quay đầu lại mà thực bỏ chạy. Bạch Bạch cùng Vân Hư cũng không có chú ý đến, trong mắt Lam Vẹt lóe lên rồi biến mất kia quỷ dị. Vì vậy Lam Vẹt liền ở trong phòng Bạch Bạch tạm thời an cư, ban đêm Bạch Bạch thấy trái phải không người, rốt cục nhịn không được lại biến trở về hồ ly, cuộn thành một đoàn vụng trộm ngủ ở cái đệm nhỏ mới làm trên giường. Trước ban ngày có các sư huynh sư phụ giám sát, buổi tối lại có tiểu hắc, nàng hơn một tháng không có hiện ra chân thân. Tuy nhiên đã sớm có thói quen làm người, nhưng nói tóm lại, Bạch Bạch vẫn là rất hoài niệm cảm giác tự do tự tại khi làm hồ ly. Trước một khắc đi ngủ, Bạch Bạch nhìn Lam Vẹt đang đánh giá nàng, vội vàng nho nhỏ tiếng nói chuyện ta biến trở về hồ ly, ngươi không được nói với người khác nhà. Lam Vẹt nhẹ gật đầu, Bạch Bạch vui vẻ cơ cơ đuôi to, ngủ thật say. Tiểu hồ ly này chính là tiểu hồ tiên vừa ra tay đã đả thương Quỳnh Nguyệt tiên tử, Nam Hải Long Cung Tam Công Chúa, Tây Hải Long Cung Nhị Thái Tử Ngao Thương, còn có bốn gã Tây Hải Long Cung hộ giá đại tiên trong miệng thiên đế sao. Thật sự một chút cũng không nhìn ra, ngoại trừ trong mắt nàng có tinh quang tiết lộ pháp lực của nàng không kém ra bên ngoài, thì bộ dáng nàng đâu đó có nửa điểm tiên giới cường giả. Ngay cả một con hắc miêu nho nhỏ còn chưa tu thành hình người cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến với nàng, giận dỗi quá đáng. Hắn bây giờ chỉ là con vẹt hơi chút linh tính, nàng cũng dùng giọng điệu thương lượng thậm chí là thỉnh cầu nói chuyện cùng hắn. Thật sự là con hồ tiên kỳ quái. Chỉ là con tiểu hồ tiên này bộ dáng sắc thực xinh đẹp phi phàm, mặc kiểm để ý nàng đến trình độ nào. Lam Vẹt trong lòng tính toán, chậm rãi nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Bạch Bạch hóa ra hình người, đi tìm sư phụ các sư huynh học tập pháp thuật như cũ. Mấy ngày nay đều là Vân Hư cùng Bạch Bạch nói một ít tri thức về trồng tiên thảo luyện đan chế dược. Bạch Bạch vẫn thích hoa cỏ thảo, nghe được cực kỳ dụng tâm, hai người ở phía sau núi dược viên trong Thanh Lương Quan nói chuyện một chút, bất chi bất giác đến giữa trưa. Trên đường trở về Thanh Lương Quan Huyền Thư tiến đến báo tin, vừa thấy hai người nhân tiện nói, Bạch Bạch, cha và nương của ngươi đến đây, đang nói chuyện cùng chân nhân bảo ngươi mau mau trở về. Bạch Bạch nghe xong mừng rỡ, tạ ơn Huyền Thư, đi đầu bay trở về trong quan. Vợ chồng Bạch Thị lúc này đang nói kinh nghiệm tại thế gian cùng Minh Nhất chân nhân. Mặc kiểm nói hắn có thể lập tức đổi tới, tất cả đều là bởi vì chân nhân nhắc nhở, chân nhân mặc dù không có tự tay cứu vợ chồng chúng ta, nhưng cũng là đại ân cứu mạng, xin nhận vợ chồng chúng ta một lạy. Nói Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết liền song song bái lạy. Minh Nhất chân nhân đưa tay nâng hai người dậy nói đây là việc nhỏ, không thể tránh khỏi nhưng khiến vợ chồng các ngươi một hồi sợ bóng sợ gió, thật sự là lòng có xấu hổ. Đây cũng không phải lời nói khách khí, Minh Nhất chân nhân là thật cảm thấy có chút thực xin lỗi vợ chồng bọn họ. Việc này hắn cũng không phải là không phát giác trước, chỉ là vì tạo cơ hội cho Mạc Hiểm mà cố ý không đề cập tới. Vợ chồng Bạch Nguyên Tùng không biết chút nào, nghe vậy càng cảm kích, nói chân nhân nói quá lời, ai có thể ngờ tới thiên đế cùng Long Vương lòng dạ hẹp hòi, tâm địa ác độc như thế. Minh Nhất chân nhân cười nói, tốt lắm, không đề cập tới việc này. Những ngày qua, thiên đế còn phái người gây bất lợi đối với các ngươi không? Vân Hạo Tuyết mỉm cười nói, những ngày này chúng ta đều ở tại Mạc Đầm, bình an vô sự. Thần sắc Bạch Nguyên Tùng có chút xấu hổ, trước hắn đối Mạc Hiểm thành kiến sâu đậm, cuối cùng người ta chẳng những cứu tính mạng vợ chồng bọn họ, còn mời bọn họ đến Mạc Đầm cung phụng như bề trên, tiếp tục khó chịu với Mạc Hiểm là không được, nhưng thoáng cái thay đổi thái độ đối với Mạc Hiểm, mặt mũi hắn lại không biết để vào đâu. Minh Nhất chân nhân nghe giọng điệu của Vân Hạo Tuyết rộng rãi, chỉ biết Mạc Hiểm đã đả động Nhạc Mẫu tương lai, chỉ sợ không cần 3 tháng có thể được đối phương cho phép, gả Bạch Bạch cho hắn, vì vậy cười nói như thế cũng tốt, nhưng hai vị tùy tiện quay lại thiên đình. vạn nhất trên đường có chuyện gì, thì biết làm sao cho phải. Thần sắc Bạch Nguyên Tùng càng xấu hổ vài phần, Vân Hạo Tuyết nói Mạc Kiểm đưa chúng ta trở về. Nhìn Mạc Kiểm kiệu ngạo bất tuân, tiểu tử mắt cao hơn đầu lại không nói đạo lý đối nhân xử thế không ngờ có thể thân thiết lấy lòng như vậy, xem ra hắn đối Bạch Bạch thật sự là có trí thì nên. Vốn Minh Nhất Chân Nhân cần phải cảm thấy thật cao hứng, nhưng vừa nghĩ tới Bạch Bạch từ nay về sau đem cùng Mạc Kiểm một đời một thế, trong nội tâm lại nhàn nhạt có vài phần lạnh lẽo bản thân cũng nói không rõ. Hai vị định ở thiên đình bao lâu? Hay là gặp qua Bạch Bạch rồi trở về thế gian? Minh Nhất Chân Nhân xem nhẹ cảm thụ quái dị trong đáy lòng, cười hỏi. Vợ chồng Bạch Thị liếc mắt nhìn nhau, Bạch Nguyên Tùng cười khổ nói chúng ta muốn gặp qua Bạch Bạch rồi trở về Ngọc Sơn, chỉ là lo lắng thiên đế sẽ lại đến sinh sự. Cuộc sống thiên đình bọn họ không thích, trở về Ngọc Sơn lại không an toàn, hơn nữa ở Mạc Đầm trong nội tâm lại cảm thấy không được tự nhiên, thiên hạ to lớn lại chả lẽ lại không có một chỗ có thể cho bọn họ dung thân. Vân Hạo Tuyết biết rõ tâm ý trượng phu, tiếp lời nói kỳ thật vợ chồng chúng ta ở Bạch Ngọc Cốc ở lại cũng không phải không thể, thiên đình là phạm vi thiên đế trực tiếp quản hạt, hắn ngược lại không đến nỗi ngang nhiên làm gì với đối với vợ chồng chúng ta, chỉ là chúng ta thật sự không thích cuộc sống thiên đình. Nói như thế, vợ chồng các ngươi tạm thời còn chưa định nơi đi kế tiếp. Minh Nhất Chân Nhân đang hỏi thì Bạch Bạch đi ra. Nàng hướng sư phụ hành lễ, liền vui vẻ bổ nhào vào trong ngực cha mẹ. Vợ chồng Bạch Thị nhìn thấy nữ nhi tự nhiên rất là cao hứng, Bạch Nguyên Tùng ngoài miệng lại nói Bạch Bạch là đại cô nương, không sợ làm nũng khiến sư phụ chê cười. Bạch Bạch liếc sư phụ bên kia, thấy Minh Nhất Chân Nhân chỉ là ôn hòa mỉm cười, bộ dáng không có nửa điểm mất hứng, lập tức yên tâm, nhớ tới vừa mới lúc tiến đến nghe được cuộc đối thoại, ngẩng đầu hỏi phụ thân mẫu thân, hai người còn muốn đi đâu? Không trở về Bạch Ngọc Cốc sao? Vợ chồng Bạch Thị biết do nữ nhi hỏi như vậy nhưng thật ra là rất hy vọng vợ chồng bọn họ có thể làm bạn gần nàng, cho nên muốn thẩm nghị chúng ta trở về Bạch Ngọc Cốc đi. Bạch Bạch nghe xong lập tức mặt mày hớn hở nói muốn thường thường tới gặp ta, ta cũng sẽ thường thường nhìn cha mẹ. Minh Nhất Chân Nhân thấy bọn họ một nhà ba người đều tại, ho nhẹ một tiếng hỏi chuyện xưa nhắc lại, về việc Mạc Kiểm hướng Bạch Bạch cầu hôn, không biết hiển phu thê thấy thế nào. Bạch Bạch nghe hắn nhắc tới tên Mạc Kiểm, cảm thấy có chút không được tự nhiên, tại trong ngực mẫu thân cọ sát không nói lời nào. Vợ chồng Bạch Thị đột nhiên nghe hắn nhắc tới chuyện này, cũng do dự. Hiện tại bọn họ một nhà ba người thành cái đinh trong mắt thiên đế, Bạch Bạch đang ở Thanh Lương Quan thì tự nhiên không có vấn đề, nhưng nàng một ngày phải lập gia đình, phải rời khỏi Thanh Lương Quan, vạn nhất đến lúc thiên đế ra tay đối với nàng cùng phu quân nàng, có thể thế nào? Gả cho Mạc Kiểm, cũng không phải lựa chọn tồi, ít nhất bọn họ tận mắt nhìn thấy. Thiên đế cùng Long Cung hoàn toàn không làm gì được hắn, hắn đủ để bảo vệ Bạch Bạch không bị thương tổn. Thanh ý Mạc Kiểm, bọn họ cảm giác được vô cùng rõ ràng, thời gian bọn họ ở Mực Đầm, người trên dưới Mực Đầm đối với bọn họ thái độ tôn kính hơn đối với Mạc Kiểm, tựa hồ cũng hận không thể trực tiếp hỏi một câu, nữ nhi của nhà ngươi khi nào thì gả tới? Khi nào thì thành thông gia với Mạc Đầm chúng ta đây? Bọn họ chỉ sợ thanh ý như vậy, sợ bản thân nhất thời không đáp ứng hôn sự, cho nên mới nhanh chóng rời đi. Không nghĩ tới trở lại thiên đình, vẫn là trốn không thoát vấn đề như vậy. Minh Nhất Chân Nhân thấy bọn họ không lên tiếng, lại hỏi các ngươi lo lắng Mạc Kiểm nhất thời cao hứng cưới Bạch Bạch, sau này không tốt đối với Bạch Bạch sao? Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết cùng lắc đầu, Vân Hạo Tuyết nói hồ tiền chúng ta không theo lệ giáo, tập quán của loài người, phải giữ gìn trinh tiết, ngày sau hắn không tốt với Bạch Bạch, Bạch Bạch kiếm vị hôn phu khác là được, chúng ta là không xác định Bạch Bạch có thích hắn hay không mà thôi. Để Bạch Bạch ở chung Mạc Kiểm một lần chẳng phải sẽ biết sao? Minh Nhất Chân Nhân đối với chuyện này lại tin tưởng mười phần. Vợ chồng Bạch Thị rốt cục dao động, gật đầu nói cũng tốt. Nhưng Bạch Bạch còn muốn học tập pháp thuật. Bạch Ngọc Cốc cách Thanh Lương Quan cũng không xa, Bạch Bạch mỗi ngày tới 3 canh giờ là được rồi, đợi căn cơ tốt, không đến cũng không sao. Minh Nhất Chân Nhân nói. Mạc Kiểm không chịu đặt chân Thanh Lương Quan, nhưng đến Bạch Ngọc Cốc hẳn là không có vấn đề. Như vậy tự nhiên tất cả đều vui vẻ, ngày đó Bạch Bạch liền cùng cha mẹ về Bạch Ngọc Cốc trước qua đêm. Một nhà ba người từ Thanh Lương Quan đi ra, đáp mây bay đến giữa không trung, liền gặp được một đạo thân ảnh màu đen quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mạc Kiểm một mực ở ngoài Thanh Lương Quan cách đó không xa chờ đợi, một là lo lắng thiên đế đối vợ chồng Bạch Thị bất lợi, quan trọng hơn là ngóng trông có thể nhìn thấy tiểu hồ ly nhưng nhớ trong lòng, giờ phút này Bạch Bạch thật sự xuất hiện ở trước mặt, cứ như vậy nhìn nhau cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ánh mắt của hắn biến hóa, vợ chồng Bạch Thị để vào trong mắt, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Chỉ cảm thấy con rể này thật chuẩn, càng xem càng thuận mắt. Bạch Bạch đống nhiên gặp Mạc Kiểm, trái tim bùm bùm đập nhanh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, loại khoái hoạt cùng khẩn trương lại càng hơn lúc gặp lại cha mẹ, hoàn toàn đã quên ngôn ngữ, chỉ biết là ngơ ngác nhìn hắn. Thật muốn nhào tới dịu dàng ôm nàng vào trong ngực, hung hăng hôn nàng mấy cái rồi nói sau. Nhưng, Lý Chí Mặc Kiểm còn dư lại nhắc nhở hắn, cha mẹ Bạch Bạch ở bên cạnh, bản thân nếu dám làm chút cử chỉ gì đó quá thân mật đối với Bạch Bạch, phỏng chừng bọn họ lập tức muốn trở mặt. Vì sau này, hiện tại trước phải nhịn một chút. Mặc Kiểm cố nén xúc động hận không thể đem Bạch Bạch một ngụm nuốt vào trong bụng, từ từ tới gần nghĩ lấy lui làm tiến cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, xác định nàng thật sự đến trước mặt mình, kết quả mới đụng phải tay Bạch Bạch, chỉ nghe thấy Bạch Nguyên Tùng dùng sức ho khan một tiếng, chỉ phải nhẹ nhàng sờ thoáng cái thôi. Vân Hạo Tuyết lôi kéo trượng phu ăn giấm chua của con rể, Bạch Nguyên Tùng mới miễn cưỡng hừ một tiếng, không hề cho Mặc Kiểm xem sắc mặt. Trong nội tâm thừa nhận con rể này là một chuyện, tận mắt thấy nữ nhi của mình khả năng cũng bị người này bắt cóc, loại tâm tình chua xót thật là khó khống chế. Chương 224, sơ soạn trống hương. Bạch Bạch, nàng những ngày này khỏe không? Mặc Kiểm miễn cưỡng bình tĩnh nói. Hoàn hảo. Bạch Bạch lắp bắp nói, túi đầu xuống có chút không dám tiếp xúc ánh mắt ăn thịt người của Mặc Kiểm. Trên tay nơi bị Mặc Kiểm sờ qua bỏng đến như bị hỏa thiêu, trong lòng thấy như có dòng nước gấm chảy ra, chỉ cảm thấy ngọt ngào lại hưng phấn vô cùng. Mặc Kiểm nhìn khuôn mặt Bạch Bạch hiện hồng, chỉ cảm thấy tiểu hồ ly của hắn chưa bao giờ mê người như thế, đáng tiếc cha mẹ người ta ở một bên nhìn chằm chằm, chẳng những không cách nào tùy ý thân cận, muốn nói nhiều hơn vài câu cũng không hề dễ. Bạch Ngọc Cốc cách Thanh Lương Quan không xa, một đường không nói chuyện, trong nháy mắt liền đến cốc, một chuyến bốn người lại bị sôi nổi trong cốc làm cho hoảng sợ. Vốn sơn cốc không có một bóng người, giờ phút này phi thường náo nhiệt, các loại tiểu tiên tề tụ một đường chí ít có hơn 10 người. Những tiểu tiên này thoáng cái nhìn thấy chủ nhà, thần sắc xấu hổ có, hưng phấn cũng có, ở mỹ vây bọn họ vào giữa. Bạch Nguyên Tùng chứng kiến trong đó có mấy hồ tiên đồng tộc, liền hỏi đây là chuyện gì. Tô Chi cùng Tô Vi Vi trong đám người kia đi ra, ngại ngùng chỉnh đốn trang phục làm lễ, nói, cưu chiếm thức xào, chim gây chiếm tổ của chính khách, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Hóa ra vài ngày trước Bạch Bạch cùng Vân Khởi cứu hai bé gái mồ côi từ trong đội xe Tây Hải Long Cung, tạm thời an trí các nàng ở Bạch Ngọc Cốc, một ít tiểu tiên tại Thiên Đình bị khi dễ cùng đường đến thăm xin giúp đỡ, không thấy chủ nhân đã thấy các nàng, hỏi nguyên do, Tô Chi cùng Tô Vi Vi tuy không chịu nói ra chuyện Bạch Bạch cùng Thanh Lương Quan bí mật cứu trợ các nàng, nhưng một ít tiên này lại bị giận dắt, đều cầu cứu đến Bạch Ngọc Cốc. Tô Chi cùng Tô Vi Vi không phải chủ nhân không tiện đuổi người, hơn nữa gặp những tiểu tiên kia xác thực đáng thương. Cho nên chỉ cần bọn họ giữ quy củ không quấy rối, thì đối với bọn họ hành vi ở nhờ làm như không thấy. Những tiểu tiên này vốn đều là ở trong động phủ các thần tiên trên Thiên Đình chịu không nổi chủ nhân ăn hiếp nô dịch chạy trốn ra, chủ nhân của bọn hắn đã từng nghĩ tới muốn tìm bọn họ, chỉ là về sau nghe nói là chạy đến Bạch Ngọc Cốc, cũng liền bỏ mặc. Chủ nhân Bạch Ngọc Cốc vợ chồng Bạch Thị tuy pháp lực không tệ, nhưng ở trên Thiên Đình cũng không coi là đứng đầu, và lại chẳng qua là trong mắt các tiên nhân hồ tiên bọn hắn hàng thấp. Nếu là trước đây đã sớm tới cửa bắt nhóm trốn nô. Nhưng từ khi chuyện tình Lục công chúa Tây Hải Long Cung, tin tức trên Thiên Đình linh thông tiên nhân đều mơ hồ biết rõ quan hệ Bạch Ngọc Cốc cùng Thanh Lương Quan quá sâu, nữ nhi vợ chồng Bạch Thị chính là đệ tử Thanh Lương Quan Minh Nhất chân nhân, thân phận cùng pháp lực cao cường, thật sự không đáng vì mấy cái tiểu tiên bỏ trốn đắc tội bọn họ. Vì vậy Bạch Ngọc Cốc lại thành cõi quần thể yếu thế yên vui trên Thiên Đình, không đến một tháng vài nhóm tiểu tiên lục tục chạy tới. Bạch Bạch nhìn cha mẹ không biết như thế nào cho phải. Nàng nghĩ trợ giúp những tiểu tiên này, nhưng mà biết rõ sẽ mang đến phiền toái cho cha mẹ, bộ dáng sốt ruột rồi lại không biết như thế nào cho phải, Mặc Kiểm thấy vậy cực kỳ không đành lòng. Bạch Nguyên Tùng tuy không có chịu qua nỗi khổ của những tiểu tiên kia, nhưng cũng có thể giải thích bọn họ bất lực, hơn nữa vợ chồng bọn họ vốn là không có ý định ở Thiên Đình lâu, vì vậy Hào Phong nói, bọn họ muốn ở bao lâu liền ở đi. Nhưng nhớ không thể sinh sự ở Bạch Ngọc Cốc. Một đám tiểu tiên lòng tràn đầy không yên chỉ sợ một nhà bọn họ mở miệng đuổi người. Nghe Bạch Nguyên Tùng nói xong lập tức bắt đầu hoan hô. Tô Chi cùng Tô Vi Vi thực sự không phải là người không biết nặng nhẹ, trong Bạch Ngọc Cốc tuy kín người hết chỗ, nhưng một nhà ba người Bạch Nguyên Tùng trô ở huyệt động nhưng bảo vệ rất khá, các tiểu tiên khác chưa từng vào lôi trì nửa bước, chỗ khác trong cốc cũng cực kỳ để ý nhiều người lực lượng lớn, những tiểu tiên này toàn tâm toàn ý nghĩ muốn nịnh nọt chủ nhà, chính là trong cốc có cây cũng đặc biệt chú ý che chở, ngược lại so với khi bọn Bạch Nguyên Tùng rời đi thì càng muốn sung xuê. Vài phần. Vợ chồng Bạch Thị rất nhiều ngày không thấy nữ nhi, muốn nói với nàng vài câu, Mặc Kiểm tuy cũng rất muốn cùng Bạch Bạch ở chung nhiều, nhưng biết mình lúc này tốt nhất thức thời một chút, đành phải nhịn tương tư đầy mình, chủ động thối lui ra bên ngoài, để cho bọn họ một nhà ba người tự tại nói chuyện. Tô Chi cùng Tô Vi Vi không biết hắn cùng với Bạch gia là quan hệ như thế nào, vừa rồi Bạch Nguyên Tùng cũng không có hướng bọn họ giới thiệu thân phận của hắn, nhưng thân là Hồ Tiên, nếu như ngay cả tình trạng hắn cùng với Bạch Bạch mắt đi mày lại cũng không phát giác được. Vậy thật sự là sống vô dụng rồi. Vì vậy Tô Chi chủ động tìm đến vài tiểu tiên hỗ trợ, gần chỗ ở trong sơn động Bạch Bạch dùng pháp thuật dựng lên một tòa thảo đường, thỉnh Mạc Kiểm đi nghỉ ngơi. Mạc Kiểm tuy không nói gì, nhưng đối với những hồ tiên này thức thời cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không có ý định tối nay ở tại thảo đường, nhà cỏ, nhưng có hắn che giấu hai mắt người khác, đối với cha mẹ Bạch Bạch cũng tốt. Hắn nghĩ nửa đêm bỏ lên giường nữ nhi người ta, hẳn cũng không tệ. Quả nhiên, vợ chồng Bạch Thị cùng Bạch Bạch nói nửa ngày, bầu trời tối đen mới thả nàng ra cửa. Bạch Nguyên Tùng xa xa thấy Mạc Kiểm ngồi ở trong thảo đường, vẫn sáng đèn, lập tức cảm thấy tiểu tử này coi như thức thời, đối với hắn độ thỏa mãn lại cao một ít. Mạc Kiểm đã sớm lưu ý động tĩnh bên này, thấy Bạch Nguyên Tùng đưa Bạch Bạch thẳng đến trong huyệt động của nàng, lại luôn dặn dò nàng ngày mai mới có thể nói chuyện với mình, không khỏi âm thầm cắn răng, vị nhạc phụ đại nhân này thật đúng là đề phòng chính mình ngay nha. Bạch Bạch rất muốn đi ra ngoài gặp Mạc Kiểm, nhưng phụ thân luôn cảnh cáo lại không thể không nghe. Nói sau nàng vừa nghĩ tới chuyện Mạc Kiểm ở ngay bên cạnh lại e sợ, cho nên tư tiền tưởng hậu vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ chờ đợi sáng sớm ngày mai gặp hắn. Vân Hạo Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Bạch Nguyên Tùng ở huyệt động Bạch Bạch trước làm phép treo vài cái linh đang ẩn hình, những vật này không thể đả thương người cũng không thể tạo thành chướng ngại, nhưng chỉ cần có người vào sân động, sẽ gặp tiếng chuông kêu lớn. Hai vợ chồng trở lại trong huyệt động của mình, Vân Hạo Tuyết đối Bạch Nguyên Tùng sảng giọng chàng nha. Nhìn chàng keo kiệt như vậy, nếu Bạch Bạch nguyện ý, chàng để tiểu tử kia thực hiện được có làm sao sao? Hồ Tiên đối với chuyện nam nữ vốn không giống phàm nhân câu nệ như vậy, Vân Hạo Tuyết trong nội tâm nhận Mạc Kiểm con rể này rồi, hắn với nữ nhi cùng phòng thân mật cũng không còn cái gì không được, chỉ cần chuyện ngươi tình ta nguyện là được. Bạch Nguyên Tùng hừ hừ nói, dễ dàng để hắn đắc thủ, hắn sẽ không hiểu được quý trọng. Kỳ thật mọi người lòng dạ biết rõ, những linh đang kia đối với Mạc Kiểm mà nói, chẳng qua chỉ là bài trí mà thôi, nhưng thân là cha mẹ, tư thái này vẫn là muốn bày ra. Bạch Bạch mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ màng liền thấy trên giường có một chăn vừa dày vừa nặng, mở mắt ra theo ánh sáng dạ minh châu lờ mờ xem xét, liền gặp một bóng đen quen thuộc đặt ở trên người mình, một đôi mắt sáng ngời đen cách ánh mắt của nàng không đến một cánh tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng. A, ngươi vào bằng cách nào? Cho dù thấy không rõ mặt, dựa vào hương vị, nàng có thể phân biệt ra được sắc lang trên người nhất định là người đó. Mạc Kiểm cười nhẹ một tiếng, túi đầu dùng chóp mũi đỉnh đỉnh Bạch Bạch, mập mờ nói, người hương vị nàng tìm vào. Chương 225, nấu cơm trước cầu hôn sau, 1. Bạch Bạch mở trừng hai mắt, đống nhiên nói, ta cũng thích hương vị của ngươi. Chuyện nam nữ có chút không biết, nhưng nàng sẽ không hương ngôn, lời nói giả tạo, để che giấu cảm giác chân thật của mình. Một câu nói do nói điệu mềm mại của nàng trong tình cảnh này nói ra như vậy, chỉ khiến Mạc Kiểm mừng đến không cách nào ức chế, nhẹ nhàng hôn lên mắt, khuôn mặt, chóp mũi của nàng, nhân cơ hội đắc ý nói, chỉ thích hương vị của ta thôi sao? Có phải là cũng yêu thích con người ta? Ngươi! Bạch Bạch nhìn ánh mắt quen thuộc kia, liên tiếp những nụ hôn rào rạt trên bầu ngực trắng nõn của nàng, đột nhiên cảm giác ngôn ngữ gì đều là dư thừa, nàng rất muốn hôn nhẹ mặt nam nhân này, muốn có thể nhấm nháp hương vị vô cùng quen thuộc lại vô cùng hấp dẫn này. Môi Mạc Kiểm chậm rãi rơi trên môi của nàng, rất nhẹ rất dịu dàng, dù hoặc nàng không tự chủ được mở đôi môi cùng hắn chơi đùa. Khẽ hôn rất nhanh biến thành hôn nồng nhiệt, một đôi tay Mạc Kiểm từ bên gáy kéo đến bên thắt lưng Bạch Bạch thăm dò, gắt gao ôm lấy nàng, đầu lưỡi tìm kiếm trong miệng Bạch Bạch, quấn quýt lấy nàng dùng sức hút, muốn nuốt toàn bộ nàng vào nhiệt tình của hắn. Bạch Bạch có chút sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hưng phấn, trong lúc bất chi bất giác hai cánh tay của nàng ôm chặt lấy cổ Mạc Kiểm, nhiệt liệt hưởng ứng. Cổ áo Bạch Bạch trong lúc hôn loạn bị kéo ra hơn phân nửa, trên người đường cong linh lung như ẩn như hiện, Mạc Kiểm nhìn thấy trong mắt đâu còn nhịn được. Gần như thô lô vươn tay ra nâng nàng lên, trước ngực chỉ còn lại da thịt trắng trẻo đấy đà, túi đầu hôn lên nụ hoa hồng nhạt thấp thoáng nửa lộ ra bên ngoài của nàng. Bạch Bạch đã cùng hắn thân mật nhiều, thủ đoạn học được không thể so với Mạc Kiểm nhưng cũng không kém cạnh, lôi kéo vạt áo của hắn, hai ba cái liền cởi hết hắc bào vướng bận trên người hắn, thân thể vừa lật ngược ép lên trên người hắn, học động tác của hắn, túi đầu liếm hôn trước ngực của hắn. Mạc Kiểm khoái ý buông lỏng thân thể mặc cho nàng làm, đôi bàn tay nhỏ bé của Bạch Bạch trên người hắn châm lửa bốn phía. Hắn khoái hoạt rên lên một tiếng, tiểu hồ ly này quả thực trò giỏi hơn thầy, thật muốn lấy mạng. Đôi mắt Bạch Bạch to, khờ dại, tinh khiết vì trong tình dục trở nên mông lung vũ mị, ngồi ở ngang ngang hông của hắn nhẹ cởi áo lộ ra mảnh da thịt trơn trượt như tuyết, mái tóc dài màu nâu xóa ra như tơ gấm như nước chảy, mái tóc lướt qua thân thể Mạc Kiểm, lành lạnh chân bóng, mang theo một ít xúc cảm nhiệt tình khiêu khích ôn nhu, không ngôn ngữ nào hình dung được. Trong thoáng chốc, Mạc Kiểm cảm giác mình dường như đã bị sợi tóc cùng mùi của nàng vây quanh. Sâu trong thân thể lửa cháy ngày càng mãnh liệt, Bạch Bạch lại như cố ý trêu chọc hắn, động tác càng ngày càng chậm, một đôi chân dài chậm rãi hoạt động từng chút đi tới chỗ nóng rực nhất trên thân thể của hắn, từ cái eo nhỏ nhắn phập phồng và mẹo, Mạc Hiểm thậm chí có thể cảm giác được cách một tầng vải ở chỗ tư mật mỗi một đường cong trên thân thể nàng cùng da thịt hắn ma sát tinh tế. Động tác chậm rãi như vậy dường như trêu chọc Mạc Hiểm điên rồi, hắn rất muốn đưa tay ra níu lấy tiểu hồ ly mê người, hung hăng xâm nhập nàng, vò nát nàng, coi nàng là một ngụm nuốt vào trong bụng, nhưng mà gần như tự làm khổ giờ phút này muốn nhìn tiểu yêu tinh chủ động vô cùng quyến rũ này nhiều một chút, muốn cho nàng một khắc mất hồn hóa thành vĩnh hằng. Hắn cảm thấy một đêm này, hắn cùng với Bạch Bạch sẽ bắt đầu không giống như trước. Hắn âm thầm vì ngọt ngào thần bí chờ mong mà nín hơi nhẫn lại. Bạch Bạch không để cho hắn thất vọng, thậm chí cực kỳ vượt khỏi nguyện vọng của hắn. Một người xinh đẹp uyển chuyển một cái động thân đi vào, không chỉ là nam cùng nữ trong lúc đó thân thể hai người tiếp xúc thân thiết nhất, tình cảm mãnh liệt trong mê loạn, sợi tóc hai người vương cùng một chỗ, hương vị nhập làm một thể, tâm cũng tan đến cùng một chỗ.